nhân viên chúng tôi đến đây chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật đến cho quý Phật tử. Thưa đại chúng, đề tài chúng tôi muốn trình bày là tôi trình bày về Tam Pháp Ấn. Năm nay bởi vì do bận nhiều Phật sự cho nên chúng tôi cũng không được có cái duyên để pháp tùng với phái đoàn của Hòa Thượng đi các nơi, chỉ đi được ở đây và bên Oklahoma có hai chỗ thôi. Nhà tại vì lúc mà ngày xưa lúc mới bước chân qua Mỹ thì thời gian nó rảnh rỗi, càng qua ở càng lâu thì thời gian như nó bị cuốn hút vào cái cuộc sống, rồi công việc cũng nhiều, thành ra không có thời gian nhiều nên là không có duyên để đi để chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật đến cùng với Phật tử. Và đây có thể là mình cũng được cái duyên rất là lớn, cho nên chúng tôi cũng được cái thuận tiện để đi đến đây và chia sẻ những cái lời dạy Đức Phật đến quý Phật tử. Thì giáo lý Phật thì quý Phật tử ở đây chắc là thưa đại chúng là học cũng nhiều rồi, cũng biết rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật. Và cái vấn đề quan trọng ở chỗ là chúng ta thực hành được bao nhiêu, là cái đó là cái điều rất là cần thiết. Mà chính đó là cái mà đem mình đến cái giải thoát giác ngộ, cái mà đem đến cái đạt được cái vô thường bồ đề. Trong kinh Phật dạy là thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung thì bất xả nhất pháp. Chân thật cái sâu xa cái đạo lý mà tột cùng của giáo lý Phật là không có một cái trần cảnh nào hết, không dính một cái bụi trần nào hết, cũng không dính dáng gì tới cuộc đời nào hết. Nhưng mà cái phương tiện mà để đi vào cái đạo đó thì chúng ta không bỏ một cái pháp nào, hễ bỏ bất cứ một cái pháp nào thì chúng ta cũng không có vào được. Và cái phương tiện môn trung thì chúng ta không có xả cái pháp nào. Thì quý Phật tử biết chính của Đức Phật dạy mình tu tập là làm thế nào chúng ta có được cái niềm vui, cái an lạc, cái giải thoát trong hiện tại, tức là mời gọi cái năng lượng của mình về sống với cái hiện tại trong cái cuộc đời của mình. Chúng ta thấy một ngày, một giờ, một khắc đi qua thì là chúng ta phải đi gần tới cái vô thường, tức là đi gần tới cái xả bỏ cái thân ngũ uẩn và cái thân tứ đại này. Bởi vì do mình cái cặp mắt bình thường không phải là huệ nhãn, cũng phải là Phật nhãn, cho nên chúng ta không có nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta phải hiểu được như vậy. Quý Phật tử thấy khi mà nỗi khổ niềm đau mà nó tới thì chúng ta coi đó là một sự thật và chúng ta thấy đó là thật. Nhưng mà khi hạnh phúc an lạc nó tới thì chúng ta hồ nghi, hoặc là chúng ta hoài nghi, không biết điều này có thật hay không, hay là trong mộng. Thì cái thật cái giả đó thì mình học kinh thì mình quý Phật tử thấy, ví dụ trong một cái hội trường này với một cái không gian như vậy, nhờ nó có một cái không gian khoảng trống cho nên chúng ta cái hội trường này mình mới sử dụng được. Cho nên nếu như nó mà nó dày đặc thì chúng ta không có làm gì được hết, không có chỗ để mình đặt ghế, không có chỗ để mình ngồi. Tức là nhờ cái khoảng không này mà các pháp hữu vi nó hiện hữu. Thì bây giờ khoa học người ta khám phá, người ta tìm ra được trong cái vật chất dù nhỏ nhất nó cũng có cái sự chuyển động ở trong đó. Và ngay trong thân thể mình nó cũng có những cái khoảng không để cho các cái tế bào và các cái mạch máu nó luân chuyển. Mà nếu có tất cả cái đó mà nó dày đặc là mình sẽ có vấn đề. Thì quý Phật tử biết ở trên cái cuộc đời này nó có nhiều cái mà chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như là ngày xưa như mình cách đây khoảng 100 năm thì người ta không có khám phá được cái DNA và RNA, không? Nhưng mà khoảng 6-70 năm trở lại đây là người ta tìm ra được những cái đó. Và DNA và RNA là có, nhưng mà nó không, mình không có thấy được. Dùng có dù khoa học có dùng kính hiển vi người ta cũng không có thấy được cái đó. Nhưng mà người ta thấy rằng cái sắc tố đó là nó có. RNA với DNA nó có. Thì ngày xưa khi mà thiền định á, quý Phật tử biết Đức Phật cũng tìm ra được cái đó. Đức Phật đặt cái đó gọi là danh sắc. Nó vừa cái danh mà vừa là sắc. Bởi vì nó không phải là một cái vật thể hiện hữu. Và cho nên nó không không có, mình không có thấy được. Cho nên là không thể được gọi cho nó một cái, đặt cho nó một cái tên mà nó không, cũng không có hình tướng. Cho nên nửa cái này, nửa cái kia. Nhưng mà thật ra chúng ta không không thấy được với cặp mắt mắt bình thường. Mình không thấy được. Thì quý Phật tử biết sự cái sự hiện hữu của các pháp á, là nhờ những cái khoảng không đó. Ví dụ như mình nhìn, ví dụ đơn giản về cái mặt vật lý, mình nhìn mình thấy những cái sóng biển, tức là những sóng nhỏ và sóng sóng lớn. Nhưng mà sự hiện hữu của sóng biển mà nó có là do nó có nước, nước biển nó mới mới có sóng. Thì dạ, đưa ra cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng trong một cái không gian này, ví dụ quý Phật tử thấy cái ánh sáng của cái ngọn đèn, âm thanh vang vọng và mùi hương của các cái hoa này, và những cái tiếng động khác nữa, thì quý Phật tử nó cùng hiện hữu với nhau mà nó không có bị chống phá, không có conflict với nhau. Tức là Đức Phật thấy là cái không gian này không phải là không gian ba chiều, mà đôi khi nó bốn chiều, nó năm chiều. Cho nên mình với cặp mắt bình thường mình không thấy được. Cho nên là các vị mà quý Phật tử đọc trong kinh thường thì Đức Phật nói các vị mà Bồ Tát hoặc các vị thiên nhân hoặc các vị Atula, tức là họ có cái hình tướng, nhưng mà cặp mắt bình thường mình không thấy được, mặc dù họ hiện hữu trong cái này. Ví dụ quý Phật tử thấy như cái loài chuồn chuồn, khi mình quay một cái que hương quanh đi thì mình thấy một cái vòng tròn lửa liên tục. Nhưng mà với cặp mắt loài chuồn là nó thấy từng đốm lửa một. Tức là do cấu tạo cặp mắt của loài chuồn chuồn nó thấy rõ như vậy. Còn mình là mình thấy một cái vòng lửa, nhưng mà nó thấy rất rõ là từng méo một. Thì mình thấy rằng chư thiên và các cái cảnh giới khác thì họ cũng hiện hữu trong một cái không gian với mình, nhưng mà mình không thể nào nhìn thấy được do cái cặp mắt mình nó bị giới hạn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu là để nhận rõ các cái pháp và để thấy rõ được các cái hiện tượng giới, thì chúng ta phải nhìn bằng cái tâm, hoặc nhìn bằng cái quán chiếu, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Quý Phật tử biết cái năng lực, Đức Phật dạy cái năng lực, cái niềm tin từ một người bình thường, và khi mà mình phát khởi một niềm tin, niềm tin với các bậc Bồ Tát hoặc niềm tin các bậc thánh, hoặc những người mà theo Công giáo thì người ta có thể tin Chúa, ví dụ. Nhưng mà khi người ta phát khởi cái niềm tin như vậy, tức là được có được một cái năng lực bình an, tức là từ cái niềm tin đó họ xác tín được rằng là có những cái bậc mà giác ngộ, những cái đấng cứu thế ví dụ có thể giúp đỡ cho họ, thì trong cái tâm của họ tự nhiên nó có một cái niềm an lạc. Mà nhờ cái an lạc đó, tức là do cái niềm tin đó mà tạo cho họ một cái sự vững tâm trong cái cuộc sống. Do có cái vững tâm trong cuộc sống, cho nên cái cuộc sống họ khi mà gặp các cái cảnh, hoặc gặp các cái nghịch cảnh, hoặc là cái cảnh không có thuận, thì họ có một cái niềm tin đó để họ tự vượt qua. Tức là mình nói về cái đó là mới cái niềm tin, phát khởi niềm tin, họ cũng có được cái năng lượng giải thoát thật sự. Thì cái giải thoát đó trong cái cuộc sống của họ, khi mà gặp những cái khúc mắc của cuộc đời, họ nghĩ rằng là họ sẽ vượt qua được, họ sẽ làm được, tạo cho họ một cái động lực rất là lớn. Từ những cái động lực đó là nhờ cái niềm tin mà nó giúp họ vượt qua, tức là họ có một cuộc sống bình an. Và nếu như mà chúng ta tu Phật, mà chúng ta tập ngồi thiền, ví dụ như thiền định, để quán chiếu cái nội tâm, để theo dõi cái hơi thở của mình, quý Phật tử biết là mình có một cái năng lực rất là lớn. Bởi vì khi mà ngồi mình quán chiếu nội tâm, theo dõi hơi thở, thì tức là Đức Phật dạy mình quay trở lại sống với chính mình, tức là theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Mặc dầu những cái công việc rất là bình thường, rất là đơn giản, nhưng mà nó đem lại một cái kết quả rất là lớn. Quý Phật tử có để ý rằng trong cái cuộc sống của mình á, cái hơi thở ra á, mình thở nó dài hơn cái hơi thở vô không? À quý Phật tử, nhưng mà người nào mà gặp những cái chuyện buồn hoặc gặp những cái chuyện mà ngang trái cuộc đời thì hơi thở ra nó dài nữa. À thường vậy. Thì khi mà hơi thở ra nó dài quá thì hơi thở vô nó ngắn lại, thì cuộc đời mình nó bắt đầu nó đi, nó tiệm cận lại với là cái mạng sống của mình, là bắt đầu nó đi tiệm cận với cái quả chết. Mình để cho nên Đức Phật dạy mình thiền định là để làm gì? Để cái hơi thở vô khi mà hít vào giữ nó lại, và có thể mình đếm 1, 2, 3 hoặc là quán một cái câu gì đó, rồi sau đó mình mới thở ra. Tức là tập đưa cái năng lượng đó vào trong cơ thể của mình trở lại để nuôi dưỡng cái cơ thể này. Mà nếu như quý Phật tử có một cái chánh định, có một cái định lực, và mình có một cái hơi thở nhẹ nhàng, và mình có một cái cuộc sống chánh niệm, thì bảo đảm rằng ngay những cái bệnh tật của mình cũng có thể control được. Bởi vì nếu mà hơi thở nhẹ nhàng, thân thể mình điều hòa được, cái khí tiết điều hòa được, thì chắc chắn bệnh hoạn nó không có. Thường thì quý Phật tử biết, mỗi cái khoa học của bây giờ người ta đo, ví dụ như mấy cơn sân hận mà nó nổi lên, khi sân hận nó nổi lên thì tức là các cái trong phổi mình, tim mình, gan mình nó làm việc cũng nhiều hơn. Và nếu như nó không thoát ra được, nó tích tụ thành những cái cục đen, mà hoặc là những cái khối u, mà sau đây nó sẽ thành những cái bệnh. Thì Đức Phật dạy mình là điều hòa hơi thở để cho cái cuộc sống mình á, sống chánh niệm và nhẹ nhàng. Và khi mình điều hòa được hơi thở rồi thì cái phản ứng của mình á, đối với những cái sự việc bên ngoài nó cũng rất là nhẹ nhàng, và mình xử lý nó rất là nhạy. Và từ cái chỗ khi mà mình nhạy rồi thì mình không có bị mê. Thường là người mình rất là hay bị mê. Khổng Tử nói là thân bất tại yên, thì cái gì? Thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Tức là thân mà nó không ở trong cái tâm của mình, tâm mà không ở trong cái thân của mình, thì nhìn nhưng mà mình không có thấy. Tại vì mình nhìn đây, nhưng mà mình nghĩ đến một cái cảnh giới nào nó xa xôi. Mình nghe người ta nói, nhưng mà mình tiếng động âm thanh thì có, mà mình không nghe, không hiểu người ta muốn nói cái gì. Và mình ăn, khi mình bỏ vào miệng mình ăn, mình nhai, nhưng mà mình nhai xạo vậy thôi, chứ mình không biết xạo vậy, chứ mình không biết rằng là mình đang nhai cái gì. Tức là lúc đó cái thân mà tâm mình nó không ở trong cái thân của mình, thì cái nó rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ mình tu là mình đưa cái tâm mình về lại trong cái thân của mình. Quý Phật tử thấy các cái loài động vật không? Ví dụ như chim, quý Phật tử quan sát mình đi hành thiền, mình đi giả bộ, mình thấy ví dụ nó giữ với mình một cái khoảng cách nhất định, khi mình tiến tới một bước nó bay liền. Tức là mức độ cảnh giác nó rất là cao. Tất cả các cái loài thú, sóc nó cũng vậy. Tức là khi nó thấy mình bước tới ví dụ như khoảng 3 mét thì nó chấp nhận mình bước thêm nửa bước nữa là nó bay liền. Bởi vì cái mức độ cảnh giác nó rất là cao. Thì mình á, cái mức độ cảnh giác của mình á, lần lần coi như nó bị mất đi. Có nhiều lúc mà đứng nói bên tai mình hoặc là đứng sau lưng mình không biết, rồi cơ hồ rồi mình nhìn mình thấy rồi mình giật mình. Thì như vậy là mình không có cảnh giác, và sống như vậy là thiếu cái chánh niệm. Quý Phật tử biết, ngay cả những cái hơi thở, những cái bước đi, những cái hành động trong cuộc đời mà nếu mình không làm chủ được, rõ ràng quý Phật tử không làm chủ được, thì chắc chắn rằng thưa đại chúng là cái nghiệp mà nó tới mình không làm chủ được. Nghiệp là gì? Quý Phật tử nhớ, khi mà quý Phật tử học về giáo lý nghiệp, quý Phật tử nhớ là nghiệp là một hành động và được lặp đi lặp lại nhiều lần, là một cái trạng thái mà chúng ta hành làm nó hàng ngày, là một cái nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần, nó thành một cái nghiệp. Thì bây giờ mình tu, Đức Phật dạy mình đi là chánh niệm, ngồi chánh niệm, đứng chánh niệm, và ngay khi nói cũng phải chánh niệm. Thì để làm gì? Để tập làm chủ những cái nghiệp nhỏ nhất của mình. Mà quý Phật tử mình đầu tiên thì khi mình chưa học Phật, chưa hiểu, mình thấy rằng đây là những cái điều mà rất là thừa thãi, rất là vô duyên, phải không? Đi thì cứ đi, Thế tại sao mình theo dõi một chân để làm cái gì? Muốn nói thì cứ nói, ngồi thì cứ ngồi, ăn cứ ăn. Tại sao phải theo dõi? Nhưng quý Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật dạy như vậy á, là để giúp cho mình á, làm chủ được những cái nghiệp nhỏ nhất hay trong cái đời sống của mình. Nếu cái Phật tử đi với bước chân chánh niệm, mình đi vững chãi trên cái bước chân này, và khi đi như vậy, mình chánh niệm như vậy là chắc chắn mình không gây ảnh hưởng với cái môi trường xung quanh. Ví dụ gặp một cái ổ kiến, gặp một cái nhánh gai, mình không thể nào mình đạp, tại vì mình đi trong chánh niệm mà, thì mình rất là cẩn trọng trong cái bước chân của mình. Thì ngay khi đó mình đoạn được một cái nhân rồi, cái nhân khổ. Nếu đạp được một cái gai thì chúng ta đã khổ. Đạp một đàn kiếm, ví dụ vậy, là mình cũng phạm một cái giới sát sanh. Thành ra cái đó nó không ảnh hưởng, mà mình cũng phạm một cái giới sát sanh. Thì khi mà phạm cái giới sát sanh rồi, thì mình về mình nằm ngủ, mình thấy nó, lương tâm mình đó, nó không được thoải mái, không an lạc. Thì ngay khi mình chánh niệm là mình đoạn được cái nhân bất thiện rồi. Thì chính mình làm chủ được bước chân, mình làm chủ được cái hơi thở, mình làm chủ được cái lời nói. Tức Đức Phật tập cho mình làm chủ những cái nghiệp nhỏ nhất trong cái đời sống của mình. Mà khi làm chủ được các cái nghiệp đó rồi, thì chắc chắn rằng khi mà xả bỏ cái thân tứ đài, thân ngũ uẩn này, thì chúng ta sẽ làm chủ được cái nghiệp của mình. Và mình có thể quyết định cuộc đời của mình đi về cái cảnh giới nào, tùy theo cái tâm nguyện và tùy theo cái hành của mình, và tùy theo cái tâm nguyện của mình là mình sẽ sanh về cái cảnh giới đó. Mà nếu như chúng ta không làm chủ được những cái nghiệp nhỏ nhất và những nghiệp căn bản nhất, thì làm sao mà chúng ta làm chủ được cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp mà dẫn mình đưa đến cái sanh tử, đưa mình tới những cái cảnh giới khác nhau. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng thực tập cái lời dạy của Đức Phật trong đời sống, tức là giữ được cái chánh niệm. Thường thì quý Phật tử thấy nếu như mà có những thường người mình nhắc nhở bên cạnh, thì mình tu, sự tu tập của mình nó rất là tinh tấn, tại vì có người nhắc nhở. Nhưng mà khi mà không có ai nhắc, mà nếu mình không có thực tập thường xuyên thì mình quên. Khi đụng chuyện thì mình quên. Quý Phật tử thấy đơn giản cuộc sống mình thấy rằng ai cũng nói rằng là ở thế gian ai cũng nói, người ta thường nói là một câu nhịn chín câu lành, và ai cũng thuộc, con nít 3 tuổi cũng thuộc, người lớn cũng thuộc, người già cũng thuộc. Nhưng mà khi đụng chuyện á, quý Phật tử thấy được bao nhiêu người nhịn, đó là cái vấn đề mà mình phải thấy. Tại vì đụng chuyện mà nhìn được thì người này là người có thực tập với cái lời dạy đó. Còn khi đụng chuyện thì ai cũng nổi nóng hết, thì rõ ràng thuộc cái đó là chỉ học thuộc thôi, chứ nó không có ý nghĩa, không có giá trị, tại vì mình cũng đem vào để thực hành trong cái đời sống của mình. Thì khi mình hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật và mình thấy rằng nó có giá trị thực tiễn như vậy, mình thực hành như vậy, thì chắc chắn nó sẽ đem tới cái an lạc và đem tới cái giải thoát. Hôm nay giờ thưa đại chúng là xin trình bày lại cái giáo pháp tam pháp ấn, chia sẻ với Phật tử. Thì các quý Phật tử cũng biết nhiều về tam pháp ấn rồi, các quý Phật tử đã thuộc, nhưng mà chúng tôi xin trình bày thêm những cái kiến giải của mình để giúp quý Phật tử hiểu thêm về cái pháp số của Đức Phật, cũng như cái giáo lý của Ngài. Khi nói tới tam pháp ấn, chúng ta hiểu đó là cái gì và cái tác dụng của nó như thế nào. Tam pháp ấn là ấn, quý Phật tử, ấn tức là dấu ấn, tức là dấu in. Tiếng Anh gọi là three characteristics of life đó. Tức là mình dịch rõ hơn là ba đặc tính của cuộc đời, thì nó dễ hiểu hơn, tức là ba đặc tính của cuộc đời. Tam tức là ba, pháp đó, là chân lý, quý Phật tử, pháp là chân lý. Mà đã chân lý rồi, cái gì mà thuộc chân lý thì nó sẽ đúng với mọi lúc mọi nơi. Dù các Đức Phật 2600 năm thì giáo pháp đó vẫn đúng và không bao giờ mà sai, thì gọi đó là chân lý. Ấn là dấu in. Nhà bác học Pascal cũng nói rằng là thực nực cười thay khi một nền chân lý mà có ranh giới ở bên này dãy núi Polyma là chân lý, còn bên kia là tội lỗi, thì cái đó không phải là chân lý. Chân lý nó đúng bên này thì nó phải đúng ở bên kia, và nó vượt thời gian và vượt với không gian. Không có một cái chân lý nào mà ngàn xưa người ta tôn sùng, người ta kính trọng, nhưng bây giờ thì người ta chà đạp và người ta cho đó là những cái điều sai trái, thì cái đó không phải là chân lý. Là tự nhớ như vậy. Thì dấu ấn á, là để chúng ta, tại sao Đức Phật gọi là ấn? Ấn bởi vì dấu ấn tức là để chúng ta nhận thức được đâu là chánh và đâu là tà, để chúng ta nhận ra được đó. Vì nếu chúng ta nhận chân ra được đâu là chánh, đâu chặt là tà, thì cái pháp môn mà chúng ta chọn để tu thì nó không bị sai lạc. Mà hễ không sai lạc thì chúng ta không hành theo cái tà kiến và đi theo cái con đường tà đạo và dễ bị đọa lạc. Thì quý Phật tử nhớ trong Bát Chánh Đạo thì Đức Phật cũng nhấn mạnh là chánh tri kiến là đầu tiên, tức là phải có chánh kiến, là phải cái nhìn đúng đắn và nhìn đúng với sự thật. Ba pháp ấn đó là quý Phật tử nhớ vô thường, khổ và vô ngã. Dạ, vô thường, khổ, vô ngã thì gọi là ba pháp ấn, ba đặc tính của cuộc đời. Nhưng mà khi mình tu tập mà giải thoát giác ngộ và vượt qua khỏi cái vô thường, khổ, vô ngã của ba đặc tính cuộc đời thì mình sẽ chứng được không, vô tướng và vô nguyện. Quý Phật tử và nhớ, sẽ chứng được không, vô tướng và vô nguyện, tức là tam giải thoát môn. Thường thì ở chùa mình đây không có, chưa có cổng tam quan, còn ở các cái từ viện khác thì người ta có cổng tam quan. Này quý Phật tử nhớ, cổng thông là ba cánh cửa, ba tam giải thoát môn, ba cánh cửa giải thoát, tức là không, vô tướng và vô nguyện. Dạ. Vô thường tức là lúc nào cũng thay đổi, tức là các pháp ở thế gian lúc nào cũng thay đổi. Ví dụ từ nhỏ, lúc nhỏ mới sinh ra lên 3, lên 5 mình có một cái tướng khác, phải không? Quý Phật tử có tướng khác. Rồi đến bây giờ mình có tướng khác. Rồi sau khi 7, 8, 10 tuổi mình sẽ có một cái tướng khác. Tức là cái tướng của mình không cố định. Mà hiểu được như vậy, hiểu được cái vô thường, thì vô thường do nó biến đổi cho nên chúng ta không có được cái tướng cố định. Cho nên gọi là vô tướng, từ vô thường. Cho nên nó sinh ra cái vô tướng. Cho nên hiểu được vô tướng rồi, chúng ta không có chấp, không có đau khổ. Ví dụ một mai, thường thì trong ni cái gia Đức Phật dạy mình tu tập là mình phải quán các pháp là vô ngã. Do vô thường cho nên vô ngã, không có chủ. Thật sự có nhiều người hỏi rằng là vô ngã rồi ai tu, ai chứng rồi niết bàn, ai lên tới niết bàn, ai đạt được niết bàn. Cái vô ngã đây á, tức là nó khoảng không, nhưng mà quý Phật tử phải nhớ không phải là không trơn, không phải là không, không có gì hết. Mình phải hiểu như vậy. Nếu không có gì hết thì làm sao? Trong cái vô ngã là nó có một cái gọi là bản thể bất sanh và bất diệt. Và bản thể đó khi mình giác ngộ, giải thoát, chứng ngộ rồi thì mình chứng nhận cái bản thể đó, thì mình không bị chi phối bởi cái định luật của vô thường. Quý Phật tử phải nhớ vậy. Ví dụ cái thân mình, thân tứ đại, thân ngũ uẩn này, do tứ đại ngũ uẩn kết hợp mà thành. Nhưng mà một mai khi tứ đại tan rã, ngũ uẩn tan rã, thì chúng ta sẽ trả cái thân tứ đại này. Nhưng mà cái còn một cái là cái mà bất sanh bất diệt, cái đó còn. Quý Phật tử nhớ năm ngoái chúng tôi có trình bày là vì ở trong kinh Đại Bá Phụ Mẫu Trọng Ân á, Đức Phật có dạy như thế này. Có một lần Đức Phật đi ngang một cái đống xương, thì Đức Phật quỳ xuống, Đức Phật đảnh lễ cái đống xương khô đó. Thì Ngài A Nan á, đệ tử Phật, Ngài mới nói: Bạch Thế Tôn, Ngài là đạo sư của chúng sanh, là từ phụ của muôn loài, tại sao Ngài lễ bái đống xương khô một cách cung kính như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng là ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi nhớ kiếp xưa kia. Tức Đức Phật nói rằng trong cái đống xương này là cha mình, mẹ mình, thầy mình, các vị bậc trưởng thượng của mình ở trong này, thưa đại chúng. Nhưng mà trong này cũng đã xương của mình nhiều đời. Tức Đức Phật xác nhận là Ngài đã trải qua sanh tử luân hồi triền miên nhiều kiếp, và xương này cũng là xương của Ngài ở trong đó. À, tức là Ngài cũng đã sanh diệt biết bao bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà đời này hết sanh diệt là do Ngài chứng được cái bản thể chân như, mà bên tịnh độ gọi là Di Đà tự tánh đó, hoặc là bản lai diệt mục, tức là chứng được cái mà vô sanh, tức là nó không bị chi phối bởi cái định luật vô thường của cuộc đời nữa. À, đơn giản ví dụ như quý Phật tử thấy rằng là bây giờ nói về cái sanh và tử là hai sự đại sống và chết đó. Bây giờ nói chết, à, ví dụ như là mình nói tới chết ai cũng sợ, phải không? Cho dù những cái tên mà tội ác gây những cái tội lỗi tày trời, những cái tử tù đấy, nhưng mà khi dẫn ra pháp trường thì họ vẫn sợ. Tôi nói tới sợ chết thì ai cũng sợ. À, nhưng mà bây giờ nói ngày mai hoặc là 3 ngày nữa mình chết thì không ai tin. Cho dù mình có bị bệnh nặng cỡ nào mình cũng không tin. À, cũng tự mình nhớ vậy. Tại sao mà mình sợ chết? Nếu mà chưa chết tại sao mình sợ? Nếu là thưa đại chúng là nếu như mình chưa có chết thì mình biết chết là cái gì mà mình sợ? À, ví dụ như quý Phật tử là những người nội trợ trong bếp, à, hoặc là những người làm vườn, mình cầm cây dao mình gọt thức ăn, hoặc mình gọt những cái hoa quả, ví dụ như là lỡ mà sơ ý mình bị đứt tay, bữa sau nhìn cái dao là mình sợ, tức là mình đã bị đứt tay rồi cho nên mình sợ. À, còn bây giờ nếu mà nói về cái chết, mình đã chết đâu mà mình sợ, nhưng mình vẫn sợ, thì rõ ràng cái chết này nó đã xuất hiện trong mình rất là nhiều lần rồi. À, nhưng mà nói một thời gian rất gần gũi để mình ra đi, mình chết thì mình không có tin. Tại vì sao? Tại vì trong mình nó có một cái bản thể bất sanh, à, không bao giờ sanh diệt, bất sanh bất diệt, thì làm sao mình sợ chết? Cho nên mình nói tới chết thì mình không có tin mình sợ chết. Thì mình có một cái bản thể gọi là bất diệt ở trong đó. Thì quý Phật tử biết Đức Phật chứng nhập được cái bản thể đó. À, ví dụ như đơn giản thôi, ví dụ như một đêm ngủ, mà khi quý Phật tử ngủ là tiền ngủ thức đóng, không, tức là mắt tai mũi miệng lưỡi là đóng hết, trừ trường hợp người nào mà bị mộng du hoặc là ngủ mà ngáy hoặc là không có chánh niệm thì nó bị nằm mơ mộng, ví dụ vậy. Thì như một cái giấc ngủ là một cái chết ngắn nhất, rồi sáng ngày mình thức trở lại, và trong cuộc đời mình thì biết bao nhiêu lần mình đã trải qua như vậy. Còn cái chết mà của một cái thân tứ đại tan rã, uổng tan rã là do là một cái giấc ngủ dài thôi, rồi mình sẽ thức trở lại tùy theo cái nghiệp lực, tùy theo cái căn duyên của mình mà mình sẽ đầu thai vào cái cảnh giới nào, thì tùy theo cái nguyện và cái nghiệp của mình nó sẽ dẫn dắt mình đi. Thì một điều chắc chắn rằng là mình biết rằng là cái bản thể bất sanh bất diệt trong mỗi người là có. Thì Đức Phật gọi là cái đó là gọi là bản lai diệt mục, hoặc là bản thể chân như đó, thì cái đó là bất sanh bất diệt. Ví dụ quý Phật tử thấy sóng thì khi mà gió thì có sóng lớn và sóng nhỏ, mà nước thì lúc nào vẫn là mặt nước, là cái thể nước lúc nào nó cũng bình lặng hết, vì do có gió nó mới tạo lên sóng. Còn cái mặt biển là lúc nào nó cũng như vậy. Thì tự hiểu như vậy, cho nên mình không có nghĩ hiểu được như vậy rồi thì cái vô thường đối với mình là một cái niềm vui, chứ không phải là nỗi buồn nữa. Bởi vì do vô thường mình mới tu tập, mình mới chứng được, và thấy vô thường mình mới sợ cái vô thường, mình cũng tu. Do sợ vô thường nó tới cho nên mình cố gắng mình tu, do mình cố gắng mình vận công mình tu tập, mình không có tạo các bất thiện nghiệp thì mình sẽ được những cái quả báo tốt. Cho nên tất cả các pháp nếu mà nhìn với dưới cặp mắt của những cái bậc mà thức giả hoặc những bậc trí á, thì Đức Phật thấy rằng á, các pháp dưới những cái bậc trí thì tất cả các pháp là đều những cái môi trường và điều kiện để cho họ tu tập. Cứ tự thấy cái ngộ đạo á, thì tùy theo cái bản tâm và tùy theo cái căn cơ của mỗi người, nhưng mà cái ngộ nó khác. À, ví dụ như quý Phật tử thấy nhảy xuống dưới hồ tắm thì biết bao nhiêu người nhảy, phải không? Nhưng mà phát hiện ra được cái định luật là chỉ có Archimedes mới phát hiện ra, ví dụ vậy. Tức là khi mà phát hiện ra được cái đó, ông rất là mừng. Thì đó là cũng một cái trạng thái mà ngộ đạo. Ví dụ nhìn trái táo rơi thì quý Phật tử biết bao nhiêu thứ trái khác, nó chín rụng nó sẽ rơi, biết bao nhiêu người. Nhưng mà phát hiện ra được lực hút của trái đất là chỉ có Newton. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là đó là những cái ngộ đạo là do cuộc đời của họ chỉ gắn vào những cái công án, coi như những cái công việc mà không có cái lời giải đáp. Và khi mà họ tìm ra được cái đó là lúc đó là lúc họ ngộ đạo. Thì cái ngộ của Đức Phật là Ngài giác ngộ được là nhờ Ngài quán chiếu cái gì 12 nhân duyên, và Ngài thấu triệt được cái chân lý đó. Từ đó Ngài ngộ đạo. Khi mà ngộ rồi thì Ngài không bị cái luật của vô thường nó chi phối, bất sanh bất diệt. Thì Ngài nhập được cái bản thể chân như, tức là Ngài là người thức, lúc nào cũng thức mà không có ngủ như mình nữa. Còn mình là thức dậy rồi ngủ, thức dậy rồi ngủ. Cho nên là mình phải trải qua vô lượng kiếp nữa thì mình tu, mình mới chứng đạo được. Thì đó là cái vô thường. Cái thứ hai là vô ngã. Vì nó giả danh, nó không có thật. Quý Phật tử biết, vì do các pháp nó giả danh, nó không có thật. Tức là ví dụ như quý Phật tử thấy, ví dụ là khi mình thấy đây là một cái ly, mình thấy một cái ly thì do cái giả danh các pháp nó hợp thành mà có. Giả danh gọi là cái ly, là một cái quy ước. Khi nó cái ly người ta hiểu như vậy. Nhưng mà khi nó bị nước còn nó bể ra, nó thành những miếng bẻ chai vụn, thì nó đâu còn tên gọi là cái ly nữa. Cho nên nó vẫn là giả danh. Giả danh không thật, cho nên gọi là không. Không, cái đó gọi là không. Rồi cái thứ ba là khổ. Do vô thường, vô ngã, và do nó giả danh. Cho nên quý Phật tử thấy mình thì mình cứ chấp vào cái các pháp đó, và mình muốn nó lúc nào cũng hiện hữu, và lúc nào cũng xuất hiện, và lúc nào nó cũng có để mình bám víu, để mình níu kéo vào. Cho nên là từ do nó vô thường, vô ngã, mình bám víu hoài, cho nên nó khổ. Thì bây giờ khi mình hiểu rồi, mình bám víu rồi, thì mình thấy rằng tất cả các cái việc làm của mình, tức là mình làm nhưng mà mình không còn cái tâm đắm nhiễm, không còn cái tâm chấp thủ nữa, cho nên gọi là vô nguyện, tức là không có ước nguyện, không có cầu mong gì nữa. Cho dù là làm trời, hoặc là nguyện lên làm trời, hoặc làm các cái loài mà gì đó, thì mình cũng không còn cái ước nguyện mà mình làm với cái tâm vô cầu, tức là tâm không bám víu nữa, cho nên gọi là vô nguyện. Tức là từ là vô thường, khổ, vô ngã, nó trở thành không, vô tướng và vô nguyện. Nên chúng ta khi mà mình tu được cái lý vô thường rồi, thì chúng ta được cái là vô tướng giải thoát. Mình đạt được cái vô tướng giải thoát, tức là giải thoát cái không có chấp thủ. Và khi thâm nhập được cái khổ rồi, thì chúng ta đạt được cái vô nguyện giải thoát. Khi chúng ta biết khổ rồi, thì chúng ta làm cái gì mà chấp thủ cũng khổ. Và tất cả các cái pháp ở cuộc đời này, nếu như mà các pháp hữu lậu, thì nó cũng đều đem tới cái đau khổ. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta không có nguyện mà không có mong cầu nữa. Cho nên chúng ta đạt được cái vô nguyện giải thoát. Và đạt được cái lý vô ngã thì được vô nguyện giải thoát. Cho nên là khi vào, quý Phật tử nhớ, khi nào mà người ta hỏi cái ý nghĩa cộng tam quan là gì, thì chúng ta nhớ là tam giải thoát môn là không, vô tướng và vô nguyện. Và do quán vô thường cho nên chúng ta có được một cái đức tính. Và do thấy khổ cho nên chúng ta có được một cái định. Và do quán không cho nên chúng ta thấy được sự giả tạo của các pháp, nên chúng ta đạt được cái không giải thoát. Thì khi chưa tu thì nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà tu rồi thì nó thành không, vô tướng và vô nguyện. Thì nó không, vô tướng, vô nguyện cũng là tam pháp ấn. Nhưng mà tam ấn sau khi mình đã tu rồi. Thì nói cái vô thường, quý Phật tử, Đức Phật dạy nó có gọi là nhất kỳ vô thường và sát na vô thường. Nhất kỳ vô thường tức là một cái sự chuyển biến rất là lâu, rất là dài. Ví dụ như là từ khi sinh ra đến lúc mình già, mình ra đi, thì mình thấy được nhất kỳ vô thường là một cái giai đoạn của cuộc đời nó chuyển biến rất là dài, gọi là nhất kỳ vô thường. Còn cái Thứ hai nữa gọi là sát na vô thường. Sát na vô thường là chỉ có các cái bậc thánh, các bậc trí mới thấy. Ví dụ như hồi nãy khi mới bước vô hội trường là chúng ta như vậy, nhưng mà bây giờ nó đã khác xa rồi. Quý vị tự nhớ như vậy, tức là nó thay đổi trong từng sát na. Sát na là đơn vị ngắn nhất của thời gian. Thì cái sự chuyển biến lâu dài như vậy thì do cái định luật của thành trụ hoại và không, sanh trụ dị dị diệt. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ ông có nói bốn câu thơ như thế này: sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai, đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Tức là quý Phật tử biết thi sĩ thì thường có cái tâm tư hay là thương vay khóc mướn, phải không? Vô thường thì rõ ràng bởi vì tiếc cái dòng sông qua ngày xưa mình đã đi ngang qua, và bây giờ cái dòng sông đó thì do cái vô thường của cuộc đời nó đã chuyển biến rồi. Nó chuyển biến như vậy rồi, nhưng mà vì tiếc quá cho nên khi đêm nằm ngủ nghe tiếng ếch nó kêu thì nghĩ rằng là tiếng của ai gọi đò, tức là đó vẫn còn con sông, nhưng mà thật ra đó nó đã trở thành nhà cửa và trở thành cái chỗ để người ta ở và người ta sinh sống và người ta trồng trọt. Thì đó là cái sự mà tiếc nuối về cái hoài niệm về cái quá khứ. Thì Đức Phật dạy nếu mà hoài niệm quá khứ thì nó cũng cho đem lại cái đau khổ cho mình. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta tu thì cũng có hoài niệm quá khứ, bởi vì tương lai thì không ước vọng, quá khứ thì không có truy tìm như kinh Nhất Dạ Hiền dạy đó, chỉ có hiện tại đó, phải không? Thường thì chúng ta đau khổ là do sống mà quên mất hiện tại, thật sự vậy. Khi mình thở ra thở vô còn được, thân thể mình nhẹ nhàng thì mình không có thấy quý, nhưng mà khi đau tim mà nó hiện lên rồi á, thở hổn hển rồi đó là thèm nhất là cái gì? Là hơi thở, chứ đâu phải thèm đi kiếm bạc triệu làm gì, phải không? Thường thì quý Phật tử thấy cái khổ đau là do cái gì? Do cái tham quá độ, cái sân quá độ, tất cả những cái gì mà quá độ đều dẫn tới tham. Thường thì quý Phật tử thấy trong cuộc đời mình tất cả chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta phải có một cái nhìn, mình phải có một cái nhìn lâu dài, bởi vì nhìn lâu dài mình mới có được cái định hướng và có cái ước muốn để chúng ta mới thực hiện được cái hoài bão của mình, cái đó đúng. Nhưng mà quý Phật tử biết cái cột mốc mà để mình đưa ra thường nó automatic, nó dời không vâng. Ví dụ như mình nói cuộc đời mình qua bên Mỹ cố gắng làm để nuôi con ăn học và cố gắng kiếm trong gia đình có khoảng 1 triệu thôi, phải không anh Hệ Lộc? Kiếm nhiêu? Khoảng 1 triệu là đủ chưa?
Chưa
đó, đó thôi. Ví dụ là ảnh chưa đủ đó, nhưng mà quý Phật tử nào bằng lòng thì 1 triệu đi. Ví dụ thì mình kiếm 1 triệu, thì khi có 1 triệu rồi thì sao? Cái cột mốc nó tự động nó dời đi, phải không? 1 triệu đâu dừng tại đó, nó dời đi. Nó tại sao 1 triệu kiếm được mà 10 triệu mình kiếm được? Nó dời. Nó dời tới 10 triệu. Rồi khi đạt được 10 triệu, cho nếu đạt được đi, thì cột mốc nó sẽ dời đến 100 triệu. Và cột mốc nó tự động nó dời, và mình cứ chạy theo những cái đó. Thì rõ ràng khi mà chạy theo thì mình quên cái hiện tại. Rõ ràng chạy theo là mình phải làm gì? Làm 2 chóp, 3 chóp, làm ngày, làm đêm, tức là phí cái sức của mình ra. Cho nên Ngài Lạc Lai Lạc Ma, Ngài nói một câu rất là hay. Một cái điều mà khó hiểu nhất của nhân loại là lúc trẻ là đổ hết sức lực của mình, dùng hết sức lực để lo kiếm tiền, rồi đến lúc già lấy cái tiền để mua lại sức khỏe. Đó là cái nghịch lý trong chân lý, mà cái đó là có, rõ ràng là rất là nghịch lý, nhưng mà mình đang làm, mà thật ra mình đang làm. Thì ngay như hiện tại mình ngồi ở đây, mình có một cái thân thể khỏe mạnh, mình có một cái hơi thở ổn định thì mình thấy bình thường không có gì. Nhưng mà khi nằm á, bệnh tim nằm lên á, hoặc là đồng quý Phật tử thở không được á, hồi đó là cái mà mình cần nhất là cái hơi thở, chứ còn không phải là những cái thứ khác. Bởi vì những cái đó không, mà lúc đó có lấy tiền cũng mua được. Quý Phật tử nên nhớ như vậy. Cho nên những cái giây phút hiện tại mình sống an lạc, cái bước hiện tại mình bước an lạc này, bước kế tiếp nó cũng an lạc. Còn bước hiện tại mình bước trong cái khổ đau này, trong cái lo âu, trong cái phiền muộn, trong cái ganh tị, trong cái tật đổ, thì bước kế tiếp nó cũng vậy.
Mình đừng có nghĩ rằng là bây giờ con ráng con bước những cái bước khổ đau đi. Ví dụ trong cuộc đời mình bước được 100 bước, có 99 bước đầu, thưa đại chúng, là mình ráng mình bước trong những cái bước khổ đau, trong những bước dồn dập, trong những cái bước lo âu, rồi mình nói cái bước thứ 99, 100, rồi mình sẽ an lạc. Làm gì có, phải không? Mình phải, nếu mà có được cái an lạc thì ngay bây giờ nó đã an lạc, thì những cái bước kế tiếp phải an lạc. Nhưng mà dạ mô Phật.
Con xin bổ sung cái chuyện thầy kể đến 1 triệu 2 triệu.
Dạ.
Con có quen ông HO.
Dạ.
Con qua đại với HO qua đây 5-9 năm.
Dạ.
Qua ông là qua đây ông làm 2 job.
Dạ.
Mà, rồi ông anh con không quên nó giới thiệu ông làm thêm 1 job nữa là ta.
Dạ.
Là như vậy con tính ông một ngày 6 giờ.
Dạ, dạ.
Một ngày chưa được 6 giờ nữa. Thì ông mới làm như vậy trong vòng như vậy mà mới có 2 năm mà ông mới dư được 120 ngàn thì.
Dạ.
Với HO qua đi làm thì lấy được bằng CD, chỉ có làm chân tay thôi. Thì tới cái năm thứ 2 rưỡi á, là ông gửi về Việt Nam cho con trai ông á 100 ngàn, ông xin một cái nhà để về ông dựng nhà. Thì cái nhà nó vừa xây xong thì ở đây ông bị sốc, đem con tài về chôn luôn.
Dạ, bố vâng. Dạ. Dạ, câu chuyện rất là hay. Dạ, thật sự như vậy.
Chuyện có thật, người
dạ,
thật,
dạ.
Việc thật, dạ. Chứng nhân thật.
Dạ, biết từ biết thật ra cái đó là trong cái cuộc sống rồi tiếp xúc á, quá trình tiếp xúc thầy cũng đã gặp được một cái số người họ như vậy. Tức là làm rất là tất bật, làm cuộc cuộc. Rồi cứ nghĩ rằng là ráng lo cho con và cho mình thành tựu. Khi con rồi nó tới cháu. Cháu xong rồi nó đâu là chấm dứt nó chắc. Rồi đến lúc mà khi mà nằm bao giờ con tài rồi, thì lúc đó mới thấy rằng là muốn lo cũng đâu có lo được nữa, phải không? Quý Phật tử biết Alexander Đại Đế khi chết ra, quý Phật tử biết cái dấu hiệu ông để lại là cái gì? Quý Phật tử nhớ không? Alexander Đại Đế khi mà chết đó. Lúc mà chôn vào quan tài á, ông để 2 bàn tay ra ngoài. Yeah. Để chôn một biểu là để 2 bàn tay ra ngoài. Dạ, thì ông nói rằng là trong cuộc đời ông không có gì, ông không làm được. Nhưng mà cuối cùng khi ra đi rồi cũng hiểu được là cũng là tay trắng hoàn trắng tay thôi, không có gì hết. Dạ. Cho nên cái điều quan trọng là vậy. Vấn đề mình sống á, trong cuộc sống thì chúng ta phải làm, nhưng mà đừng có để cái việc làm trở thành một cái áp lực. Dạ, cái áp lực cho cái tâm mà tâm tham cầu của mình, cho cái tâm mà tâm tham cầu quá độ của mình sẽ trở thành những cái áp lực. Mà cái đó là nó đưa tới cái khổ đau. Chắc chắn cái đó là đưa tới khổ đau. Nằm ngủ phải suy nghĩ, thậm chí đặt cái lưng xuống cũng chưa chắc là ngủ được. Tại vì ban ngày, quý Phật tử biết ban ngày mình phải tiếp xúc với biết bao nhiêu thứ, rồi tâm mình xáo động như vậy, rồi ban đêm làm sao mình có được cái giấc ngủ yên. Thì chính những cái đó là nó gây bệnh, và những cái đó nó đem lại cái khổ đau. Rồi cuối cùng mà khi mà xả bỏ cái thân tứ đại, thân ngũ này rồi, thì lúc đó quý Phật tử biết con người mình, cái nghiệp của mình nó hiện tới như một cái cuốn phim. Yeah. Tất cả những cái cảnh đời nó sẽ hiện ra. Và khi mà thân bất an, tâm thì thân thì đau, mà thân thì bất an, tâm thì không có được lạc, thì quý Phật tử thấy đối mình phải đối diện với những cái đó như thế nào. Thì nó rất là nguy hiểm. Tức là lúc đó là cường giả tiên thiên thôi. Tâm tử đã đoan trọng xứ niên thủy. Tức là lúc đó cái tâm mình nó theo những cái nào, cái nào mà nặng nhất, cái nào mà nhiều nhất, cái nào hung tập trong cuộc đời mình nhiều nhất, nó sẽ kéo mình theo. Cho nên Đức Phật dạy mình tu là gì? Để tập chuyển cái nghiệp ngay trong cái đời này. Hằng ngày của mình gọi là tích lũy những cái nghiệp tốt, để khi mà xả bỏ cái thân này thì mình theo cái nghiệp tốt đó mình theo, mình đi. Chứ còn nếu như bây giờ mình tích lập lũy những cái nghiệp đó, nếu mà tham nhiều, cái Phật tử nhé, lỡ trong lúc cái tâm tham mình đang quá độ, mình làm nữa, mình lỡ vô thường nó đến, thì khi tâm tham mà xuất hiện đang như hiện hữu như vậy, mà tâm vô thường xuất hiện mà chết, sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ liền. Mà tâm sanh mà nó xuất hiện, mà lúc đó chết là sanh vào cảnh giới địa ngục liền. Nhưng mà nhờ may một điều là mình còn sống. Thưa đại chúng, là mình còn sống. Cho nên khi mà nó tới
tâm sân nó tới, mình kéo lại được, mình đối lại được. Thì cứ tự biết rằng các pháp ở cuộc đời á, mình thấy nó tuy nó đơn giản nhưng mà mình thấy nó không phải dễ gì để mình đoạn trừ. Nếu nghe mà đoạn trừ được hết là thế gian này thành thánh hết. Và vấn đề mà hà thủ công phu, cái vấn đề tu tập thực tập á, thì cái đó mới là cái vấn đề mà đo được cái giá trị của cái từng người, và đó là giá trị cái quá trình tu tập của mình. Chứ còn mà nói mà hiểu Phật pháp thì rất là nhiều người hiểu, nhưng mà sống với nó không phải dễ. Sống với một điều đơn giản thôi nhưng mà mình sống cũng không được. Có nhiều người nói trời con ra đường, vị Phật tử biết, có nhiều người nói trời ra đường là nhìn được đủ thứ, tức là ai chửi bởi nhìn, nhưng mà trong nhà mình những cái người thân nhất nói một tiếng là mình cũng giận, rồi mình cũng làm mình làm mẩy, cũng làm này làm kia. Thì mình phải coi lại, quý Phật tử thấy không? Rõ ràng những cái đơn giản nhất, người thân thuộc mà mình chưa nhìn được, mà làm sao mình nhìn thiên hạ được? Nhìn thiên hạ chỉ có hai một điều duy nhất. Một á là chắc là không có lại họ, nếu mà mình có hung hăng cũng có lại họ. Hai á là thôi mình nhìn để bạn bè mình nó tôn xưng mình. Chứ thật ra cái đó không phải là cái tâm tu. Tâm tu là người, những người thân của mình tập mình nhìn trước. Và chúng ta phải tập từ trong nhà mình ra, mới ra tới bên ngoài. Bởi vì đó, cái Phật dạy cái hạnh phúc, cái an lạc là trong từ một cái gia đình của mình, và đi đến cái gia đình, từ gia đình tới cộng đồng, từ cộng đồng tới cái xã hội. Và vừa rồi chúng tôi có đọc một cái bài báo ngày xưa của cái bà vợ ông Búc, bà Laura, vợ ông Búc Cha. Búc Cha là bà gì? Dạ, Laura Búc. Bà phát biểu một cái bài mà khi mà ông nhậm chức, bà đứng phát biểu. Dạ, dạ, bà phát biểu thì bà nói một câu rất là hay. Bà nói sự thành công á, và trong cái Nhà Trắng á, của Quốc hội Mỹ, là không phải sự thành công của các cái thượng nghị sĩ của Hạ viện và Thượng viện, mà chính là sự thành công trong cái gia đình của các bạn. Bà nói chỉ một câu, quý Phật tử thấy không? Rõ ràng thì Đức Phật thiết lập á, cái giáo lý Phật Đức Phật thiết lập á, cái hạnh phúc an lạc có được là từ mỗi cái gia đình. Khi mỗi gia đình có hạnh phúc an lạc thì cộng đồng sẽ có được một cái cộng đồng an lạc. Và cộng đồng an lạc, khi cộng đồng lạc thì xã hội sẽ an lạc. Xã hội an lạc thì cảnh giới đó, Đức Phật đó là tịnh độ, là giải thoát. Chứ còn chúng ta không thể nào mà mình đi nói rằng mình có lòng từ bi thương yêu nhân loại, cái đó là rất là vĩ đại, cái nguyện của Bồ Tát mà. Nhưng mà bản thân mình với những người thân trong gia đình mình, thưa đại chúng, chưa bao giờ mình tỏ lòng thương họ, chưa bao giờ mình quan tâm tới họ, mà mình nói mình thương nhân loại, thì điều này mình phải xét lại. Cái phương tự này phải nhớ như vậy. Cho nên là mình đó, phải thực tập là từ những việc nhỏ nhất đi đến những cái việc lớn lao. Cho nên chúng ta không thể nào mình chỉ nói những cái chuyện rất là lớn lao, nhưng mà chuyện hiện tại mình không có làm được. Quý Phật tử biết ngày xưa các vị tổ khi mà ra nói đạo, quý Phật tử biết họ chứng đạo rồi mới nói, ngộ đạo rồi mới nói. Còn mình bây giờ mình nói rồi mình mới tu sau. Mà thật sự là đúng như vậy. Quý Phật tử thấy quý thầy đa số nói trước không, tu sau. Quý thầy thì mình cũng dám nói, nhưng mà riêng bản thân của chúng tôi, quý Phật tử thấy nhiều khi mình hướng dẫn Phật tử tu, nói là Phật tử, quý Phật tử đi đừng có kéo giáp nhiều ở dưới cái tiếng nghe, cái tiếng á, là mình cũng không được, là cái bước chân của mình không có oai nghi tế hạnh, rồi kéo nhiều như vậy thì chúng sanh ở dưới chân mình nó chết cũng nhiều. Mình nói Phật tử như vậy thì Phật tử họ đi á, mỗi lần đi họ thấy mình họ dỡ giáp lên. Nhưng mà nếu mà mình đi á, mà mình kéo giáp thì có ai sao được, cho nên mình phải đi nhẹ hơn. Thì chính mình nói trước, mình tu sau, nó cũng tốt vậy. Nhưng mà ít nhất mình có làm, tức là nhờ cái hoàn cảnh của mình mà phản tỉnh lại cái nội tâm của mình. Ví dụ như bây giờ dạy với quý Phật tử sống phải có từ bi, phải thương nhân loại, thương mọi người, thì trước hết mình Phật tử làm thì mình cũng phải làm chứ. Bây giờ mình nói mà mình chỉ nói mình không làm, Phật tử nói ồ thầy chỉ được nói thôi cho thầy làm đâu có được, ví dụ vậy. Thì đó là những cái mà bài học, thì chính những người đó là cái tác nhân để giúp mình tu tập. Thì cái môi trường đó cũng phản ảnh lại cái nội tâm của mình, tức là mình nói trước, mình tu sau. Thì cho nên quý Phật tử biết, nếu mà hiểu về Phật pháp, biết về Phật pháp, hiểu về giáo lý Phật, chúng ta cứ cứ bàn, tức là cứ bình luận, cứ nói cho nhau nghe. Bởi vì quý Phật tử nói rằng, ồ, chị nên tu như thế này, anh nên tu như thế này. Nhưng mà mình nói họ làm mà mình không làm, qua sao được? Thì từ mình nói họ làm thì về mình cũng phải làm. Nếu mình chưa làm mình cũng phải làm. Thì tất cả Phật dạy, tất cả các pháp, thế gian pháp đều là Phật pháp hết. Nếu như mình ý thức mà mình có một cái nhìn sâu xa, vậy là cái quán chiếu nội tâm sâu sắc, là mình sẽ thấy được những cái đó. Quý Phật tử thấy những cái điều trong cuộc sống đôi lúc mình nhìn mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thật ra khi mà thực hành mình thấy nó không giản đơn chút nào, phải không? Cha mẹ mình, anh em mình, người thân của mình là họ là ân nhân của mình mà. Quý Phật tử thử đặt câu hỏi, mình đặt câu hỏi mình sẽ có câu trả lời. Mà cái câu trả lời của mình mà trả lời giải đáp được, chính cái đó là cái chìa khóa để mình mở, mình đi vào cái kho tàng của Phật pháp. Bây giờ ví dụ tại sao ba mẹ mình nói một tiếng mà mình giận, giận rất là đau, mà trong lúc đó là những người ân của mình, mà ân rất là sâu xa. Bây giờ ra đường ai cho mình một bát nước, khi mình khát nước cho mình bát cơm, khi mình đói bụng thì mình nhớ ơn cả đời. Cha mẹ, anh em trong gia đình mình cho mình biết bao nhiêu thứ. Nhưng mà chỉ cần có một lỗi chỉ rất nhỏ thì bao nhiêu cái công ơn đó là đổ sông đổ biển hết. Thì rõ ràng chúng ta là người quá phụ ân, phải không? Chứ đâu phải là người biết nhớ ơn đâu. Thì từ cái chỗ đó mình suy nghĩ, thấy rằng là trong cái cuộc sống gia đình mình, thì những cái người thân, những cái người thân cận mà nhường gần gũi mình nhất, nhờ ân nhân mình nhất, mình ráng mình trả ơn trước. Dạ, rồi sau đó mình nhân rộng ra, mình thương nhân loại, thương chúng sanh, cho khoan thương chúng sanh, thương mình, thương những người trong gia đình, tập thương trước, tập nhẫn nhục với những người trong gia đình mình trước, tập bớt nội sân với những người trong gia đình mình trước đi. Là cái đó mình làm được là mình đã tu được rồi. Dạ, chứ còn không phải là đợi lúc mà có một đám đông rồi mình control mình luôn. Đừng có chờ đợi, bởi vì mình sẽ không làm được. Tại vì những cái người thân trong gia đình mình mà mình thương, mình gần gũi nhất, mình chưa nhìn được mà mình ra ngoài mình nhìn ai, mình nhìn họ là cũng vì danh, vì tiếng khen, hoặc vì lời chê, hoặc là sợ nói không lại người ta mình nhìn. Thì nhìn với cái tâm như vậy không phải là cái tâm tu. Và quý Phật tử phải nhớ như vậy. Mình tu, thưa đại chúng, tu là phải trong cái tâm mình, là việc làm là nó xuất phát từ cái tâm mình. Cho nên là trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Huệ Năng ngài có dạy là tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động muôn ngàn sai biệt sanh khởi, tâm bình thì thế giới thảm nhiên, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đạp mây uống nước cam lồ, không phải trời cho cũng phải do, chẳng phải do đất mà có. Tức là tự mình, tức là cội nguồn cũng từ trong cái lòng mình mà ra, trong cái tâm mình ấy. Tâm mình là nó xoay chuyển, nó làm đủ thứ chuyện trên cái cuộc đời này. Với cái tâm thanh tịnh thì tất cả các việc làm mình đều đem tới giải thoát. Mà với cái tâm bất thiện thì tất cả việc làm đều đem tới đau khổ. Cho nên là quý Phật tử phải nhớ, mình phải thực tập những cái điều gì đơn giản nhất. Như chúng tôi đã trình bày quý Phật tử, chánh niệm trong lúc đi, chánh niệm lúc nói. Bởi vì lúc nói mình chánh niệm thì quý Phật tử sẽ không có những cái phản ứng mà vội vàng, phản ứng để sau này mình phải ân hận, phải không? Khi người ta nói một cái lời phật ý mình thì mình cũng cố gắng lắng nghe. Lắng nghe là cũng một cái hành nhẫn nhục, mình mới lắng nghe được. Quý Phật tử nói lắng nghe không phải dễ đâu. Bởi vì có nhiều người ta nói, nếu mà nói những cái lời hay, hấp dẫn và những cái lời đem tới lợi lạc cho mình thì mình nghe rất là dễ. Nhưng mà nói những cái điều chói tai, mình phải tập lắng nghe những cái đó, rồi coi thử là mình nên phản ứng như thế nào. Mà nếu có một cái tâm lắng nghe mà một cách nhẫn nhục như vậy thì quý Phật tử biết trong lục độ ba la mật mình đã thành tựu rồi, đã thành tựu được nhẫn nhục ba la mật rồi. Mà quý Phật tử biết nhẫn nhục được thì làm gì nó cũng được hết. Nhưng mà phải bằng cái hành động cụ thể, chứ không thể nào bằng lời nói. Ngày xưa có một vị thiền sư, ông tu hành nhẫn nhục. Quý Phật tử biết là ông tu nhẫn nhục. Thì một hôm ông nhận một cái chú đệ tử, chú đệ tử vô tu với ông cũng 3 năm rồi, nhưng mà thấy rằng tu hành nhẫn nhục, nhưng mà thấy vị thiền sư này ít nhẫn lắm. Cho nên một hôm 3 năm rồi thì vị đệ tử thấy hoài nghi trong lòng và nói rằng
bây giờ phải tìm cách thử thưởng thầy mình có nhẫn thiệt không. Thì chúng ta biết là từ ngoài cái cổng tam quan vô tới cái thảo am, tức là hai thầy trò giữa một cái am thôi, thì ông nhán chữ nhẫn từ ngoài đó vô trong là đọc ở đâu cũng có chữ nhẫn hết. Thì quý Phật tử biết á, chú đệ tử này ở 3 năm mà thấy tánh tình của thầy mình cũng còn nóng nảy, mặc dù là đạo hạnh rất là tốt nhưng mà tánh nóng nảy, vì nóng nảy cho nên ông mới tu chữ nhẫn. Thì ông bỏ ông đi một thời gian, 3 tháng sau ông về ông hỏi là trong 3 tháng này con đi rồi về, bây giờ thầy dán cái chữ gì ở ngoài cổng này? Ông nói chữ nhẫn. Là vô ngang cái đi vô vài bước ông nói chữ này chữ gì ở đây? Ông nói chữ nhẫn. Vô trong nữa thì hỏi chữ này chữ gì? Ông nói chữ nhẫn. Vô nữa là ông hỏi chữ gì? Ông nói chữ nhẫn. Vô nữa ông nói hỏi chữ này chữ gì này? Ông nói nhẫn chứ gì. Thì lúc đó là chú đệ tử biết rằng là thầy mình cũng có nhẫn được chút nào ấy. Quý Phật tử biết, bởi vì chỉ có đó là cái tâm người ta thử thôi, mà cái một chữ nhẫn thôi mà bởi lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Thì quý Phật tử biết nó nói thì vậy chứ không phải dễ. Cho nên là Đức Phật ấy, trong các pháp ấy, nhẫn ấy, là Đức Phật nó là hàng đầu. Nếu mà nhẫn nhục được thì mình sẽ thành tựu được các pháp. Dạ, các pháp nó thành tựu là từ cái đó. Cho nên là quý Phật tử biết trong lục bộ độ ba la mật, quý Phật tử biết nếu mà mình thực hành tinh tấn, siêng năng tinh tấn thì mình phải nhẫn nhục nhiều mình mới tinh tấn được chứ. Tức là mình phải chịu nắng, chịu mưa, mình phải thức khuya dậy sớm, thì đó là phải cái lòng kiên nhẫn, phải nhẫn nhục không mình mới làm được. Ví dụ bây giờ mình ra ngoài mình ngồi thiền định thì mình phải nhẫn nhục mình mới ngồi thiền được chứ. Cho nên quý Phật tử biết trong lục độ ba la mật, tất cả các cái pháp khác mà hiện hữu là đều phải có cái nhẫn nhục. Cho nên nó rất là quan trọng. Thì quý Phật tử biết chỉ cần người xưa ta nói mà thối nhất bộ thì phong bình lãng tịnh, tức là lùi một bước đó, thì trời quang mây tạnh. Mình thấy đọc nghe hay, ai cũng hiểu và ai cũng đồng ý câu đó là đúng hết, nhưng mà trong cái cuộc sống và mình ít có làm được lắm, thật sự vậy. Cho nên mình chỉ cần làm được những cái điều đơn giản nhất thì những cái đó là cái đạo lộ mà cái tư lương để giúp mình đi vào cái giải thoát, đi vào cái giác ngộ, chứ không phải những cái gì cao siêu hoặc những cái giáo lý mà đó là thầm thâm, niết bàn, tánh không, hoặc là vô ngã, tất cả những cái đó, những cái đơn giản nhất là những cái mà đem lại cái an lạc và cái giải thoát trong cuộc đời này. Chứ không phải là những cái mà chúng ta nghĩ rằng là mình phải học những cái kinh điển cao siêu thì mình mới giải thoát được. Nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nhận ra khổ đau rồi thì chúng ta biết rằng thường quý Phật tử thấy tại sao mình khổ đau là do mình chấp nhận một phương diện mà mình chối bỏ một phương diện khác. Ví dụ hạnh phúc tới mình rất là vui, nhưng mà trong cái hạnh phúc là nó có sự hiện hữu của khổ đau. Phật dạy mà, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này không có mặt cái kia có mặt, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên là chúng ta phải tập chấp nhận, giống như chấp nhận hai mặt của một đồng tiền. Sự hiện hữu của hạnh phúc có, tức là sự hiện hữu của khổ đau nó cũng sẽ có. Nhưng mà chúng ta chấp nhận cái này thì chúng ta cũng hoan hỷ đón nhận cái khác, thì khổ đau nó sẽ từ từ nó đi. Cho nên quý Phật tử biết khi mà ngồi thiền, Đức Phật dạy là chúng ta không có reaction những cái mà cái cảm giác, cảm thọ của mình. Ví dụ như kiến cắn hoặc như là ngứa ở đâu, ví dụ này, mình không phản, tức là mình cứ để nó xảy ra và mình cứ tiếp tục theo dõi hơi thở và không có nó, thì từ từ nó sẽ lắng xuống. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình đặt cái tâm vào để mình đối trị thì phải đối trị thì nó ngứa không? Cái Phật tử ngồi thiền rồi mới nhớ, nhưng mà phải ngồi rồi quán chiếu mới nhớ. Cho nên là Đức Phật dạy đừng có phản ứng, nó khởi lên mình cứ để nó khởi tự nhiên, cũng đừng có gãi nhé, rồi tự nhiên nó sẽ lặn xuống. Nhưng mà thật ra thì nói cái tự cười là chắc là nghĩ không đúng mà về làm thử đi. Dạ, nhưng mà cái tự thấy rồi, thường á tự ngồi thiền thì phải là 15 phút sau cái tâm mình nó mới tỉnh được. Nếu mà biết cách ngồi, nếu ngồi được bán già kiết già thì 15 phút sau cái tâm mới tỉnh. Còn ngồi mà ngồi bình thường, quý Phật tử ngồi 3 tiếng nó cũng vậy. Hễ mình ngồi là cái tâm mình nó cứ chạy qua chạy lại, nó nghĩ cái này, nó nghĩ chuyện kia. Bình thường bây giờ mình có nghĩ, nhưng ngồi chỗ nó nghĩ, À, cho nên Phật dạy động là tịnh, mà tịnh tức là động. Cho nên nhiều khi các vị thượng sư ta nói dĩ động chế động. À, tức là lấy cái động mà để động này để chế cái động khác. Bây giờ mình ngồi mình nghe pháp, tức là để mình chế những cái vọng tưởng, thì nghe pháp vẫn là động rồi. Tức là lấy cái động này để chế cái động khác, tức là mình ở cái giai đoạn chế ngự thôi. À, chứ chưa có giải thoát, chưa có vượt qua được cái nó. Bao giờ mà cái tâm mình bình, tức là khi hiện hữu hoặc là sự hiện hữu của pháp này hoặc pháp kia, tâm mình nó không có cái phản ứng, không còn một cái reaction gì nữa hết đó, thì lúc đó là mình đã đạt được cái mức độ mà sâu xa của thiền định. Nhưng mà cái đó là mình phải tập. Quý vị tự thấy, nếu mà ngồi, quý vị tự nào mà ngồi được rồi, mà ngồi lâu một chút đó, mà mình thấy tâm mình tịnh rồi, thì mấy tiếng đồng hồ nó qua rất là nhanh. Dạ, nhưng mà quý vị tự phải nhớ là ngồi là ít nhất phải nửa tiếng sau tâm mình nó mới tịnh. Và lúc đó quý vị tự xả thiền rồi. Dạ. Thành ra bây giờ Đức Phật dạy là mình ngồi chỉ có tập đơn giản là đếm hơi thở, hít vô thật sâu, giữ lại trong đơn điền đếm 1, 2, 3 rồi thở ra. Mình là chỉ mới điều hòa hơi thở thôi. Quý Phật tử nói khi ngồi thiền là mình điều hòa thân này, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, rồi ba cái là ba cái pháp căn bản thôi mình phải làm được đó. Rồi sau đó mình mới quán các cái đề tài, rồi sau đó mà quán 16 đề tài trong Nikaya ví dụ chẳng hạn. Thì quý Phật tử biết Đức Phật dạy mình tu là giúp mình quay trở lại, tìm lại những cái năng lượng, những cái tài sản quý giá ở trong chính bản thân mình để sử dụng những cái năng lượng đó. Quý Phật tử biết mình thường mình không có sử dụng hết những cái năng lượng của mình, mà như Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử biết ngài có một cái năng lực rất là lớn, là vì ngài sử dụng 100% cái năng lực của ngài, còn mình chỉ dùng cái năng lực của mình chỉ 1 hoặc 2% thôi. Ngay cả bây giờ khoa học người ta tiến bộ, người ta phát hiện là cái não bộ của người bình thường mình sử dụng hình như có 10% mà, phải không? Quý vị trong bác sĩ, rồi quý vị bác sĩ hoặc là các vị mà học cao thì họ 15 hoặc 20%, còn 80-90% còn lại là mình để cho nó ngủ đông và từ từ nó sẽ chết. Chứ mình sử dụng đâu có hết. Cho nên cái Phật tử đừng có nghĩ là thôi mình học nhiều như vậy rồi nó rối loạn, mình đâu có đủ trí nhớ để mà học, không phải đâu. Cái nên là biện hộ mà để mà vượt một cái tội lầm biến của mình thôi. Chứ còn não bộ mình sử dụng hết, mà mình sử dụng hết là nó sẽ bị ngủ đông và nó sẽ từ từ nó sẽ chết, thì rất là uổng. Cho nên mình cố gắng mình sử dụng cái năng lượng trí tuệ, cái não của mình, thì bằng cách mình thiền định thì mình cũng giúp. Bởi vì đang khi mình thiền, quý vị tự biết hít cái hơi thở vào để làm gì, tức là hồi nãy chúng ta trình bày hơi thở ra mình dài hơn cái hơi thở vô, cho nên cuộc đời mình nó từ từ nó ngắn lại. Nhưng mà bây giờ mình hít vô là để làm gì? Trước hết là về khoa học là hít một cái lượng oxy vô, thì trong người mình có oxy nó mới nuôi được cái não bộ của mình. Dạ, thì về khoa học thôi là nó đã có lợi rồi, chứ đừng nói vấn đề tu tập. Và nó giúp cho cái tâm của mình bình, và tâm của mình nó bình. Quý Phật tử mà có hơi thở bình thản, bảo đảm quý Phật tử là rất là ít bệnh. Nói thiệt với quý Phật tử, bản thân chúng tôi này, từ nhỏ tới lớn, nói thiệt quý Phật tử chưa bao giờ uống một cái viên thuốc gọi là Tylenol. Tức là khi nào mà Phật tử ép lắm mới uống 1-2 viên, nhưng mà 5 năm trở lại đó là không uống. Thường thường là đưa là mình cũng nhận mất lòng, rồi sau đó mình cũng quái lại mình cất. Tại vì quý Phật tử, mình biết cái thân thể mình bệnh là do gì. Cái gì mà thân tâm mình mà không có balance là nó bệnh. Dạ, phải là điều hòa. Ví dụ mình ăn uống thất thường, ví dụ vậy, hơi thở hỗn hển, hoặc là làm việc quá mức mà mình không có chịu mà bồi dưỡng cái hơi thở của mình, hoặc là mình thiếu thiền định, tức là cái hơi thở của mình đó, thì mình cũng dễ sanh bệnh. Thưa đại chúng, là đối với bản thân của chúng tôi là quý Phật tử biết là rất là ít. Thật ra là có thể là mình nhờ cái phước, chứ còn hoặc là cái đời trước mình tạo cái nhân duyên biết. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ qua đến Mỹ chưa bao giờ mà nói chuyện là bị một cái bệnh gì mà phải nằm lâu, hoặc là phải ngồi dậy không nổi, hoặc là để cho mình phải giải đài. Thì một phần là do quá trình mình sống là mình cũng điều tiết được cái cơ thể, là bằng cái cách là mình thực tập cái thiền định và cái hơi thở, và ngay những cái lúc mà lời nói. Ví dụ một cái khi mà mình nổi sân lên là mình tốn một cái năng lượng rất là lớn. Hoặc là mình cái tham mình nổi lên là nó cũng tiêu hao một cái năng lượng rất lớn, nhưng mình biết rằng những cái đó nó không đem lại cái lợi lạc, thì ngay từ đó mình dập tắt liền. Hoặc là cái nỗi buồn tới, cái phật tử đấy, cái nỗi buồn niềm vui nó chỉ ngự trị trong não mình chỉ 15 giây thôi, nhưng mà do mình cố tâm mình giữ lại nên nó mới lâu. Cái phật tử thái thường thì mình thấy có một người nào đó đi ngang mình, họ không có thích mình, họ chửi mình câu, ví dụ chẳng hạn ha, họ chửi thì một câu cho là dài lắm là 30 giây hoặc 1 phút thôi. Người nào giỏi lắm á, có văn thơ lắm, họ mới chửi được 4-5 phút, ví dụ vậy, phải không? Ngang đó rồi đi. Nhưng mà cái khổ đau là do cái gì? Đó phải do cái lời đó. Lời đó không rồi. Khổ đau là do mình ôm nó, mình ngủ. Nhà ôm ngủ mà một đêm không đủ, mình ngủ cả tháng với nó, thì từ cái chỗ đó nó khổ đau. Chứ thật ra nó không có ngự trị trong cái đầu của mình. Thì tất cả quý Phật tử biết, cái nhận biết về cái lời đó là cái nhận biết của cái thân mình, cái tâm mình thôi. Tức là nhận biết một cái cảm thọ của bên trong thôi. Chứ nó đâu phải là của mình. Nó không phải là từ trong mình nó có ra. Tại sao mình giữ nó để làm cái gì? Mình hiểu như vậy, thưa đại chúng, ngang đó mình bỏ, thì chắc chắn rằng mình không có ôm cái mối hận đó. Thì ngay khi đó mình không tạo một cái nhân xấu. Bởi vì khi mình ôm đó là những gọi là tiếng nói thì thầm nó xuất hiện này. À, người này là không có tốt. Tức là những cái tiếng nói thì thầm nó sẽ xuất hiện là người này với mình là oan trái gì đây. Rồi phải tìm cách để nói lại họ một câu ở một cái dịp nào đó. Tức là những tiếng nói thì thầm nó xuất hiện. Thì tiếng nói thì thầm xuất hiện là do mình chấp cái lời nói đó. Còn ngang khi đó mình đoạn trừ đi thì tiếng nói thì thầm nó sẽ biến mất. À, thầy Phước Tịnh ở trên Cali, thầy kể một câu chuyện mà rất là hài hước, và mình thấy nó rất là đúng, về rất là hay về cái tiếng nói thì thầm. Thầy nói là hôm cái năm Tết năm nào đó, cách đây khoảng 3 năm, thầy đi có một cô Phật tử tới chùa Tết, thì tới chùa Hải Lộc, rồi đi về xong xuôi rồi thì một hôm gặp thầy ở trên giữa đường, ở trên chợ Santa Ana. Rồi gặp thầy đó thì cũng nói trời, hồi Tết con lên chùa mà bận quá, con không có gặp thầy được. Rút ra một cái bì lì xì đỏ và cúng dường cho thầy. Thì thầy nhận xong rồi thầy về, thầy mở ra. Thì quý Phật tử biết á, trong đó, quý Phật tử biết cái gì trong đó không? Dạ không, không, à không có ảnh. Không có ảnh mà cũng phải tiền. À, mà trong đó có hai câu thơ. Hai câu thơ như thế này. Hai câu thơ rất là oái âm là: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Hai câu thơ như vậy. Thì thầy về, thầy mới mở ra, thầy thấy như vậy. Thì thầy nói nếu như mà người bình thường thì họ bắt đầu tơ tưởng, trời người đâu mà dễ thương quá, gặp mình có lần đầu mà tặng mình hai câu thơ rất là ý vị, ví dụ vậy. Rồi bắt đầu những cái tiếng nói thì thầm xuất hiện, rồi người này ở đâu, rồi bắt đầu tìm cách tìm cái địa chỉ của người này để giữ cái liên lạc, rồi hỏi từ người mà này thích mình ở điểm nào. Tức là thầy nói những cái tiếng nói thì thầm nó xuất hiện ra, nhưng mà cái thật là ở đâu, là có phải cô ta có cái ý như vậy không, đúng không? Tức là cái này tình cờ là khi mà cô lên chùa cô Ái Lộc, thì trong cái câu đó là cái quái kiều, thì nhận câu thơ đó lẽ ra là cổ phải ra cổ cái bàn nào đó nhờ thầy nó quái, là năm mươi cô nhận hai câu đó thì cô sẽ được cái vận gì trong cái năm này. Nhưng mà thay vì cổ quên, cô đem về, thì thay vì rút một cái phong bì ra cúng dường cho thầy thì cổ lại đưa lộ. Nhưng mà rõ ràng nếu mình cái tiếng nói thì thầm của mình xuất hiện, nhưng mà thật ra nó không đúng với cái ngữ cảnh, tức là không đúng với cái lòng của cổ, nhưng mà tiếng nói thì thầm của mình nó vẫn xuất hiện. Thì khi mà nhận ra được rồi, gặp cổ tìm bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm tìm gặp cổ rồi hỏi ra, cổ nói giờ con lộn, thì bao nhiêu tiếng nói thì thầm đó nó sụp đổ hết, nó mất hết. Cái phật tử thấy không? Nó mất hết, nó không còn cái gì hết. Tại vì đây là cái gút mắt mà mình đã gỡ được cái đó rồi, là không còn nữa. Tức là người này sao mà dễ thương, rồi người này ở đâu, rồi mình có quen gì không, rồi người này với mình đã gặp nhau bao nhiêu lần. Tức là những cái đó nó sẽ chấm dứt ngang đây. Tức là lúc mà gặp cổ là cổ nói rằng cổ lộn, chỉ có một từ duy nhất là cổ lộn cái đó thôi, tức là mọi thứ nó chấm dứt. Thì quý Phật tử biết cái tiếng nói thì thầm nó rất là nguy hiểm. À, nếu mà nó là một điều mà đem tới cái an lạc, và một điều mà đem tới cái cảm giác mà thoải mái, cảm giác vui, thì nó cũng sẽ ngự trị trong mình một cái thời gian rất là lâu. Nhưng mà đến một lúc mà thay đau ra, tìm ra cái chuyện đó, mà nếu mà nó không phải, thì mọi cái tiếng nói thì thầm nó cũng sẽ chấm dứt. Thì tất cả những cái tiếng nói thì thầm mà nó xuất hiện là do Phật dạy đó, cái là cái vọng tưởng, điên đảo vọng tưởng. À, cho nên Đức Phật dạy là nếu mà muốn tu thì phải là viễn ly điên đảo vọng tưởng, phải xa lìa cái điên đảo vọng tưởng. Bởi vì là cái gì nó vọng thì nó không phải là chân, mà nó vọng là nó đau khổ, cho nên chúng ta phải bỏ cái vọng đó. À, rồi quý Phật tử biết, nhưng mà mình thấy rằng để thấy được cái đó, nhìn được cái đó, thì mình thấy là trong kinh Bát Nhã, quý Phật tử đọc Bát Nhã, Đức Phật dạy là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chỉ kiến ngũ uẩn giai không, độ như thế khổ ách. Đúng hơn không có nhà Bát Nhã, chỉ trích một vài câu được tự thấy. Nhưng mà khi mà quý Phật tử học kinh, mình phải nhớ một điều: kinh đó là nhân duyên. Tại sao Đức Phật nói là nhân duyên, là xuất xứ của kinh? Và Đức Phật, đối tượng Đức Phật nói là ai? À, chứ con mình đừng có đọc mình là phàm phu Bồ Tát, cho quý vị Phật thọ Bồ Tát, rồi quý thầy cũng thọ Bồ Tát là phàm phu Bồ Tát, thì hiểu cái câu kinh nó mức độ nào và hành nó đến mức độ nào. Nếu mà Đức Phật nói rằng ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Quán Tự Tại tức là Quán Thế Âm. Dạ, Quán Thế Âm là Bồ Tát nha. Bồ Tát ở hàng Bát Địa. Bát Địa là bất động địa, mà bất động địa là bất thối chuyển. Tức là Bồ Tát đó dù có làm cái việc gì nữa cũng không có nghiệp nữa. Tức là làm vì nguyện lực. Còn mình làm là vì nghiệp mà. Cho nên mình làm là còn tội, nhưng Bồ Tát đó làm là họ vì nguyện lực làm rồi, cho nên họ vượt qua khỏi cái cảnh giới đối đãi rồi, không còn nữa. Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà đối tượng để Đức Phật dạy, quý Phật tử nhé, đối tượng Đức Phật dạy là ai? Là ngài Xá Lợi Phất. À, Xá Lợi Phất là thập đại đệ tử của Đức Phật mà trí tuệ đệ nhất. À, Đức Phật ngài Xá Lợi Phất này, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, tức là ngài hành Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã là ngài lúc nào cũng hành, trong từng sát na, trong từng giây phút ngài đều hành Bát Nhã, mới thấy được là sắc thọ tưởng hành thức là không. Còn mình là phải có chứ, phải không? Mình là Bồ Tát phàm phu, cho nên mình không thể nào thấy được ngũ uẩn là giai không được hết. Mình thấy là trên cái phương diện kiến thức thôi, còn họ thấy là trên vườn thể nhập và trên phương diện tu chứng là khác nhau. À, rồi khái được ngũ uẩn là không, rồi mới vượt qua khỏi được tất cả các khổ ách. À, còn mình á, là mình thấy không, nhưng mà khổ mình không vượt qua được. Tại vì cái thấy mình là cái thấy của nhận thức, chân vào cái thấy về phương tiện tu tập và tu chứng. Quý Phật tử phải nhớ như vậy. Thì cho nên là khi mà hiểu được như vậy rồi, thì mình thấy rằng là các pháp á, như hồi đầu chúng ta bày, các pháp hữu vi là tuy hiện mà xả tất thì Phật đạo năng thành. Các pháp hữu vi tuy là nó hiện hóa, nhưng mà mình bỏ là Phật đạo không thành. Mình thế nào thành Phật? Kinh mình cũng phải tụng, tới ngày lại sám hối mình phải lại, tới giờ ngồi thiền mình phải hành thiền. Chắc không thể nào mình nói thôi bây giờ các pháp là huyện, mình bỏ hết, mình chìm pháp chân, tìm ở đâu mượn cái huyện để độ cái chân. Cho nên là khi mà còn ở trong tam giới, còn ở trong đối đại, thì chúng ta phải thực hành các cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Còn lúc nào trở thành một Bồ Tát bất động địa rồi, thì hồi nữa chỉ cần tụng Bát Nhã, thì Bát Nhã chúng ta sẽ thấy ngũ uẩn giai không, rồi chúng ta sẽ vượt qua khỏi tất cả các khổ ách. Còn bây giờ tất cả các việc làm của mình, nó cũng là cái món ăn tinh thần. Đức Phật dạy có bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Đoàn thực là cái thức ăn hàng ngày, ví dụ như bánh mì, lúa, gạo, hoặc là tất cả các thức ăn mà đưa vô để nuôi cái thân thể vật lý này, thì gọi là đó là đoàn thực. Thức thực là thức ăn mà từ cái tâm thức của mình. Nguyện thực, ví dụ như quý Phật tử phát nguyện mình làm việc gì đó, ví dụ mình nói thôi bây giờ cố gắng làm việc ngày đêm để có tiền xây một trường học để giúp các cái trẻ em nghèo mà hiếu học, thì trong cái lúc mình làm như vậy thì nhiều lúc mình cũng có ăn nhưng mình cũng có đói, tại do mình đặt cái nguyện của mình đặt tâm vào nó nhiều quá. Thì thức ăn này nó thuộc về về cái thức mà mặc dầu nó nuôi cơ thể mình không đói nhưng mà mình cũng không mệt, là do mình làm đó. Và khi mình làm xong rồi cái mình thấy cái thành tựu của mình rồi, từ trong lòng mình nó hân hoan lên, thì lúc đó mình cũng không có cần ăn, mình cũng không có đói, tức là giống như đâu đó, tức là đúng là đoàn thành phần. Thì cái thức ăn này, thức ăn để nuôi cái tinh thần của mình, thì thức ăn này nó cũng rất là quan trọng. Quý nói về cái thức ăn, tôi nhớ câu chuyện ngày xưa, lúc còn nhỏ thì có học thơ đường của Thôi Hộ. Thơ đường thì quý vị biết đường thì ở thời đại nhà Đường rất là nhiều, đường Bá Hộ, Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Lý Bạch và Thôi Hộ. Nhưng mà riêng cái bài thơ của Thôi Hộ tôi đọc tôi thấy cái xuất xứ, cái bài này cũng rất là hay mà rất là hài hước ở chỗ là chắc quý vị trong này đại chúng là chắc nhiều người thuộc rất là nhiều về thơ đường. Bài thơ Thôi Hộ là quý Phật tử biết là chỉ có 4 câu, là khứ niên kim nhập thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ cứ, đào hoa y cựu tiểu đông phong. Chỉ 4 câu đó thôi. Thì quý Phật tử biết cái anh Thôi Hộ này là anh là một học trò nghèo. Thì giữa cái lúc mà đất nước loạn lạc, quý Phật tử biết đất nước loạn lạc, thì anh bắt đầu anh chạy giặc, thì anh chạy tình cờ anh chạy anh xuống ở dưới cái khu làng kia, thì giữa lúc ban trưa khát nước anh mới vô khu làng, thì anh gặp được một cái cô thiếu nữ. Thì cái lúc đó là trời vào tiết mùa đông, thì ở bên đó thì hoa đào nó nở, thì anh gặp cổ, thì cổ là một người thiếu nữ rất là dễ thương, diện mạo dễ thương mà tính tình cũng dễ thương. Thì khi mà đem cái cho anh một cái bát nước uống, thì anh thấy là anh rất là hữu ý với cô này, tức là anh để ý cô này, anh rất thương cô này. Thì vì cái trong cái lúc mà loạn lạc chạy giặc, cho nên anh không có thời gian để anh tâm sự và nói chuyện nhiều, thì uống xong rồi anh đi. Thì cái Phật tử biết anh đi xong xuôi rồi thì năm tới anh có dịp anh đi ngang ngôi làng, anh ghé vô một lần nữa. Thì lúc anh ghé vô thì anh không thấy cô ở nhà nữa, và anh rất là buồn, không biết cô đi đâu. Anh chờ hoài không được, anh mới viết trên tường 2 câu thơ là khứ niên kim nhập thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Tức là năm ngoái nơi đây, cũng tại cái chỗ này, cửa này, khứ niên là năm ngoái, kim nhật là ngay tại đây đó, ở cái này hôm nay, mà ngay tại đây cái này, nhân diện đào hoa tương ánh hồng là gặp một cô thiếu nữ mà cái mặt của cô nó cũng ửng hồng giống như một cái vườn hoa đào đang nở ở ngoài vườn vậy. Tức là lúc mà anh tới thì hoa đào đang nở và anh thấy được, anh soi sánh như vậy. Thì cô về, cổ này cô đọc 2 câu thơ đó, mà có thể là do anh này anh viết chữ đẹp quá, không biết có đẹp giống mình không, mà tức là anh viết chữ rất đẹp. Thì cô sanh cái tâm cô thương, thì cô chờ đợi 1 năm như vậy nữa, thì coi anh có tới anh làm thơi không. Thì đúng năm sau thì anh bị bận cái công việc gì đó, anh lại không trở lại, anh không trở lại cái ngôi làng đó nữa. Thì chờ mãi không thấy anh trở lại, thì năm sau nữa anh trở lại, thì lần này anh trở lại anh cũng không có được gặp cô. Thì anh mới biết thêm 2 câu nữa là nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ khứ, đào hoa y cựu tiểu đông phong. Tức là cái người con gái có cái gương mặt giống như cái hoa đào anh đào, là bây giờ không biết đang ở phương nào và đang đang ở cái chỗ nào. Đào hoa y cựu tiểu mập, mà hoa đào nhìn vào anh thì vẫn cười theo cái gió đông, tức là nhìn anh cũng tức cười đối với anh. Thì anh viết 2 câu thơ như vậy. Thì cổ về, cổ đọc cổ thấy như vậy, thì cổ lại thương anh nhiều hơn, và cổ biết là anh đã trở lại. Thì cái Phật tử biết, thì cổ chờ riết, rồi cổ chờ thời gian lâu quá rồi không thấy anh trở lại. Thì một hôm anh mới nhớ lại cái người thiếu nữ đó, anh cũng không quên trong lòng anh. Thì bắt đầu anh mới quay trở lại cái ngôi làng đó. Khi mà quay lại ngôi làng á, thì anh không gặp bộ, mà anh gặp một cụ già chống gậy đi ra. Và anh hỏi là, thưa cụ, là đây có phải là nhà của cô gái đó không? Thì cụ nói đúng rồi, cô gái đó là con của tôi. Và anh xin hỏi là cái cô đó ở đâu để cho anh vô thăm. Thì cụ vừa chùi nước mắt, cụ nói là cô đã chết cách đây 3 ngày, là cô đã ra đi. Thì anh nghe như vậy anh rất là buồn, quý vị anh rất là buồn và anh rất là đau khổ. Thì anh nói thôi bây giờ nếu mà anh không có cái duyên, duyên mà để đời này mà kết nghĩa Kim Lan, thì thôi cho anh vô gặp cô để tưởng bia cô, tiện đưa cô đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì cũng là coi như là cũng có duyên trong đời này. Thì anh nói thôi nếu mà duyên còn thì hẹn đời sau. Thì anh vô, quý Phật tử biết anh vô, anh thấy cô nằm, cô nằm trên giường và cô đã bất động, cô đã chết 3 ngày. Thì anh mới khóc, anh khóc. Thì quý Phật tử biết là 3 cái giọt nước mắt của anh giọt vào nước má của cô, thì cô tỉnh dậy. Và quý Phật tử thấy cô tỉnh dậy, thì cô sống trở lại. Thì quý Phật tử thấy rằng đây là về là hắn cũng thuộc về là cái thức ăn. Dạ. Bởi vì đó là cái thức ăn mà nó về cái thức thì nó giúp cho sống lại. Thì đó là cái bài thơ và cái câu chuyện của Thôi Hộ. Thì để quý Phật tử thấy như vậy là mình á, là ngoài cái thức ăn mà đưa vào miệng là để nuôi cái thân thể vật lý, thì mình phải có thức ăn tinh thần. Mà tinh thần của mình là gì? Tức là hàng ngày nếu hàng tuần mình tụng kinh, mình lễ bái, mình niệm Phật, thì mình phải làm những cái công việc đó. Quý Phật tử biết một điều rất có lợi ở chỗ, khi mà tâm thức của mình mà làm các cái việc thiện, mình tụng kinh lễ bái, thì lúc đó tâm thức mình không làm các cái việc ác, thì ngay khi đó mình cũng đoạn trừ được cái nhân bất thiện rồi. Bởi vì không thể nào mà vừa tụng kinh mà vừa nghĩ xấu người khác là không có rồi. Bởi vì đó, nội sơ sơ quý Phật tử thấy mình tụng kinh mà theo cái chữ không theo còn không kịp, thì tâm thức mình gắn vào cái chỗ đó, thì ngay khi đó là mình đã đoạn trừ được cái nhân bất thiện. Và công việc làm hàng ngày như vậy để nhắc nhở mình, khi mình tụng kinh ra mà nếu có ai làm gì mà mình phật ý, hoặc là mình niệm Phật mình có ý, mình nói ồ mình mới niệm Phật, mình mới tụng kinh, mình không thể nào mà có những cái phản ứng mà khiếm nhã bất lịch sự như vậy, thì ngay khi đó là mình cũng control được cái behavior của mình rồi, tức là mình cũng tu được rồi. Thì ngay khi đó, khi mà control được, không có cái phản ứng lại, tức là mình cũng đoạn được cái nhân bất thiện. Thì chính cái đó, ngay khi đoạn đó, thì khi mà nhân bất thiện có, thì cái nhân thiện xuất hiện, thì cái quả của mình là sẽ là cái quả thiện. Thì Đức Phật dạy mình tu là trong mọi hành động, trong mọi cử chỉ và trong mọi môi trường. Chứ không phải là mua chùa bằng cái áo tràng mới tu. Dĩ nhiên bằng áo tràng để nhắc nhở mình là mình là một Phật tử. Ví dụ ngày xưa mình là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, ví dụ vậy, mình đang ngồi mình có thể mình nói chuyện 8 nắng 12 mưa, từ buổi sáng đến buổi chiều không ai nói với mình hết. Tại nó bà Bảy mà, rồi bà Bảy ở đầu xóm bà nhiều chuyện lắm, bà nói chuyện này tới chuyện kia, ok. Nhưng mà bây giờ đặt cho bà một cái pháp danh với loại Diệu Ngọc hoặc là Diệu Thiện chẳng hạn, mà nói bây giờ có bà Diệu Thiện đó, bà cũng là chuyện năm trên năm dưới không á, bà chuyện 8 nắng 12 mưa, bà cũng ngày nào bà nghe bà thấy là phản tỉnh lại, xấu hổ liền. Mình có một cái pháp danh như vậy mà ai mà ngồi nói chuyện từ đầu này tới xóm kia được. Cho nên ngay khi đó là mình đoạn trừ được cái nhân bất thiện. Thì cho nên cái gọi là ngược dòng sanh tử là gì? Tức là chúng ta đi ngược lại những cái chuyện mà đó đó. Gọi là ngồi lê đôi mắt cũng là đi thuận dòng sanh tử. Bây giờ ngược dòng sanh tử là mình đừng có ngồi lê đôi mắt nữa. Tại vì quý Phật tử biết không? Cái đó thứ nhất là mất thời gian, cái thứ hai là tạo nghiệp. Bởi vì cái chuyện á, mỗi người làm á, họ là tác nhân. Phật dạy là có người là chủ nhân ông của nghiệp, mà có người cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Người nào tạo nghiệp như vậy và cảm thọ như vậy thì người đó sẽ thọ quả báo như ấy. Ví dụ người ta làm nhưng mà mình nói mình cũng mang khẩu nghiệp vậy. Mặc dù thân nghiệp mình không có, mình không có làm, nhưng mà khẩu nghiệp mình có. Tại vì mình phỉ báng. Nhưng mà huân tập như vậy là mình huân tập trong đầu mình những cái nghiệp bất thiện. Tức là mình nói riết rồi nó quen, nói xấu người ta, nói chuyện người này người kia, nó thành một cái thói quen. Mà thói quen như vậy là nó thành nghiệp chứ gì. Nghiệp là một cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần nó thành nghiệp. Mà khi mà thành nghiệp rồi khó bỏ lắm. Nói tập thì dễ lắm mà bỏ thì rất là khó. Đơn giản quý Phật tử thấy hút thuốc không? Đúng không? À, tập 3 ngày hút được mà bỏ 3 tháng chưa bỏ được. Có nhiều người nói trời con bỏ thuốc mấy chục lần nữa thầy. Tức là bỏ rồi hút lại, bỏ hút lại, bỏ hút lại. Tức là rất là khó. Mình thấy cho nên cái nghiệp á, mình thấy rằng khi mà mình đã thành nghiệp rồi mà mình bỏ là một cái thời gian lâu dài nữa thì mình mới bỏ được, rất là khó. Cho nên mình tu rồi cố gắng những cái nghiệp bất thiện chúng ta đừng có tạo, thì như vậy nó sẽ đem lại cái lợi lạc rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta cứ tạo như vậy thì nó đem lại cái đau khổ mà cái đời này và đời sau nữa. À, để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, bởi vì hết giờ rồi, kể việc tự nghe câu chuyện của ngài Huyền Giác với là ngài Phật Tổ Huệ Năng. Quý tự biết ngài Huyền Giác là một vị tu chứng ngộ, mà ngài có cái bài là chứng đạo ca đó. Quý tự có đọc với bản chứng đạo ca của ngài Huyền Giác á. Dạ. Thì ngài là một bậc giác ngộ, thì một hôm tình cờ đi trên đường để đàm đạo Phật pháp, ngài gặp được ngài Huyền Sắc. Ngài Huyền Sắc là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì quý tự biết ngài Huyền Sắc á, là ngài cũng uyên thâm Phật pháp, nên hai người bàn luận về Phật pháp rất là tâm đầu ý hợp. Thì ngài Huyền Sắc ngài hỏi là ngài Huyền Giác là ngài ngộ đạo từ đâu, và ngài Huyền Giác ngài trả lời là các cái kinh điển khác ngài học thì có thầy, nhưng mà riêng ngài ngộ đạo sau cùng này là ngài ngộ đạo từ cái kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật thì ngài Huyền Sắc ngài mới nói là trước thời kỳ Đức Phật mà những người nào mà tu mà tự ngộ thì được đồng ý và chấp nhận, còn sau thời kỳ Đức Phật mà nếu mà ngộ đạo mà không ấn chứng là cũng tà đạo, cho nên phải đi tìm người để ấn chứng. Thì ngài Huyền Giác ngài nói thôi bây giờ ngài ấn chứng cho tôi. Là ngài Huyền Sắc thì ngài không dám, mà nói không dám, nhưng mà ngài nói rằng ở núi Tàu Khê có Lục Tổ Huệ Năng là người là rất là nhiều đệ tử phương xa tới học đạo, thì thôi bây giờ giới thiệu ngài Huyền Giác tới ngài và Huệ Năng. Thì trên đường mà đi, quý Phật tử biết trên đường ngài Huyền Giác tới cùng ngài Huyền Sắc đi đến núi Tàu Khê, thì quý Phật tử biết ngài Huệ Năng á, ngài Huyền Giác với cái tâm của ngài không phải tới để học đạo, mà cái tâm tới để thử tới ngài Huệ Năng là ngộ đạo được bao nhiêu và chứng được cái gì, chứ không phải là cái tâm mà để tới học đạo. Thì quý Phật tử với cái tâm như vậy mà đi từ cái con đường, đi từ điểm xuất phát và tới cái núi Tàu Khê, thì trong đầu ngài nghĩ như vậy. Khi tới gặp ngài Huệ Năng đang ngồi, thì ngài Huyền Giác ngài đi 3 vòng, đi vòng quanh 3 vòng như vậy, rồi ngài chống cái gậy, ngài ngó trên trời vậy đó. Tức là không có lại, gặp tổ mà không lại, tại vì không biết là muốn thử mà. Thì ngài Huệ Năng ngài mới nói hệ phàm là sa môn á thì phải đủ là 3.000 oai nghi và 8.000 tế hạnh. Ngài từ đâu đến mà từ cao từ đại mà ngã mạn như vậy? Thì quý Phật tử biết ngài Huyền Giác á đâu có phải là cũng bằng chứng ngộ, mà ngài đó vừa ngài nói là sanh tử sự đại, tức là cái sống chết mới là sự đại, và sanh tử là mau chóng, tức là nó việc sanh tử là việc lớn mà sống chết là nó đến rất là nhanh, thì không có thời gian để mà lại. Tức là ngài nó không có thời gian để lại, bởi vì cái chính của ngài là cái vấn đề sanh tử, giải quyết sanh tử chứ không phải vấn đề thế này là. Thì ngài Huyền Năng ngài mới nói là hà bất thể thì tử vô sanh. Hễ nếu mà nói sanh tử sự đại mà thì ngài vô sanh đi, thì đâu có chết, ngài vô sanh đi là chết. Thì ngài Huyền Giác ngài mới nói là thể tức vô sanh là liễu bổn vô thức, vô tức tức là nó nếu mà cái thể được vô sanh á là phải liễu được cái bổn là vô tức, tức là cũng không có cái hơi thở mà. Tức là nhanh chóng để mà nói, tức là nó diễn biến rất là mau lẹ, không có mà thời gian để mà đối đáp như vậy. Quý vị tự nhớ thể ví dụ là nước, ví dụ nước với là còn cái giả là cái sóng ví dụ chẳng hạn, thì ngài Huệ Năng ngài nói như thị, tức là ngài nói đúng ngài là người đã ngộ đạo. Thì ngài Huyền Giác á ngài mới là lại ba lại, lúc đó ngài Huyền Giác ngài mới lại ba lại ngài ra đi. Thì ngài Huệ Năng ngài mới họ nói lại là phản thái tốc hồi, tức là tại sao đi nhanh quá vậy.
thì đối với mình á, tức là phải sau khi xong rồi là mình kết giao rồi ngồi uống trà uống đồ, thì đối với mình là câu nói đó là để mời mọc ở lại thôi. Nhưng mà đây là một cái bẫy, bởi vì Ngài đang nói là đó là ông ngộ đạo về cái gọi là cái trí thức thôi, cái biết thôi, còn cái ngộ thực sự của cái bản tâm không biết có ngộ không. Tức là ông mới hỏi là phản thái tốc hồi, à, tại sao đi nhanh có lại. Thì Ngài Huy Giác Ngài mới trả lời, Ngài rất là tỉnh. À, nếu như mình ở lại là Ngài Hội Niệm Năng rồi nói là ông này không có ngộ đạo, ông này chẳng qua là ông ấy là giỏi về cái lý luật thôi. Cái Ngài Huy Giác Ngài mới trả lời là bổn tự phi động hà hữu tốc hồi. À, đã là bất sanh, không có sanh rồi thì làm gì có động, làm không có động thì làm gì có mau với chậm. À, cũng không có mau với chậm. Tức là lúc này Ngài Huệ Năng Ngài mới biết là Ngài Giác là ngộ đạo thật sự. Thì Ngài Huệ Năng nói là thùy chi phi động. Thùy chi phi động có nghĩa là ông này là không chấp ngã, không chấp pháp, nhưng mà có ai có còn chấp ngã không chứ. Tức là các pháp chấp mà gọi nhau phi động. Tức là Ngài nói như vậy. Thì Ngài Huyền Giác á, Ngài mới nói rằng là nhân giả tự tâm phân biệt. À, tức là do Ngài Huệ Năng từ cái tâm phân biệt như vậy nó mới có cái đồng cái tỉnh và cái nhanh cái chậm, chứ còn là chứ còn Ngài Nhắc Ngài nói tôi có nói gì đâu. À, lúc đó là hai thầy trò mới là hiểu được nhau và đảnh lễ trong một đêm. Thì quý vị tự biết Ngài Huyền Giác là trở thành đệ tử của tổ Huệ Năng là trong có một đêm mà thành là thầy trò. Chứ thật ra Ngài Huyền Giác là Ngài từ ngộ trong kinh Duy Ma Cật. À, mà trong kinh Duy Ma Cật quý vị tự đọc thấy là thập đại đệ tử Phật, tức là Ngài Duy Ma Cật Ngài phá hết tất cả các cái tướng, tướng ngộ đạo của thập đại đệ tử Phật. À, tức là trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, tất cả cái đó là cũng thuộc về tướng. Nhưng mà cái đó là thuộc về cái hàng mà, như hồi nãy chúng ta trình bày là Bồ Tát ở hàng bát địa rồi, Bồ Tát bất động địa, hoặc là các vị mà những cái thập địa bát địa trở lên rồi. Còn mình học để mình hiểu thôi. Cái căn bản của mình là vẫn tụng kinh niệm Phật bái sám để gạn lọc tâm tư và để tẩy trừ những cái phiền não của mình. Chứ còn mình không thể nào ngồi đọc những cái bản kinh cao siêu được ngồi lý luận suông. À, cái đó nó cũng đem lại cái lợi lạc. Cái hiểu biết là chỉ để thỏa mãn cái kiến thức thôi. Còn cái tu chứng ngộ, cái đó mới quan trọng. Mà cái ngộ đạo rồi á, thì tự mỗi người tự biết. Còn ngộ không có người nào giống người nào. Dạ, tùy theo căn cơ và tình theo cái trình độ hiểu biết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Dạ. Dạ, như là Phật, ngày tôi mời quý Phật tử đứng dậy để chúng ta quay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.